Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư
chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Tăng Dứt A Hàm, kinh số 3. Đức Phật dạy như thế này: Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn cách cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo có năm hạng trượng phu dũng kiện có nhiệm vụ chiến đấu xuất hiện ở đời, những ai là năm? Ở đây có người mặc áo giáp cầm gậy vào trận chiến đấu, từ xa thấy gió bụi liền sanh lòng sợ hãi, đó gọi là hạng chiến sĩ thứ nhất. Quý thầy thấy là Đức Phật là rất là đặc biệt, đặc biệt cái chỗ là Đức Phật đem những cái đời thường rồi bắt đầu Đức Phật mới diễn tả cho các hành giả tu hành. Ở đây Đức Phật đưa ra có năm hạng trượng phu dũng kiện có nhiệm vụ chiến đấu, chẳng hạn như ở biên cương có giặc thì nhà vua mới đi đến các thôn làng, rồi những người trai tráng có nhiệm vụ đi ra biên cương chiến đấu, thì đây Đức Phật đưa ra năm hạng người xuất hiện ở đời, tức là hạng thứ nhất là gì, cũng mặc áo giáp cầm gậy vào trận chiến đấu, nhưng mà từ xa thấy gió bụi cái sợ hãi bỏ chạy. Quý thầy thấy có những người gì không? Hồi xưa chúng ta coi những cái bộ phim mà Tam Quốc Chí hay là những cái gì đó, thấy có những người lính mà ra chiến trận, có người từ xa mà thấy ngựa chạy bụi bay lên đó là bỏ chạy hết. Có đoạn nhớ đoạn nào không? Trong Tam Quốc Chí đến cái cầu Trường Bản, tức là cái trận này là Khổng Minh mới biết là giặc Tàu rất là đông, cho nên ông mới sai, tức là Trương Phi, thấy không? Thì Trương Phi ông có cái mưu kế cũng rất là hay, tức là ông cột vào cái đuôi con ngựa một chùm cây thật là lớn, thấy không? Từ xa ông chạy, ông la, ông hát lên đó, thì lính Tàu tưởng rằng ngàn quân địch, có nhiều người vỡ mặt, rồi có những người bỏ chạy hết, thấy gió bụi bỏ chạy hết. Còn có những người họ thấy gió bụi họ bình thản, thì đó là những cái chiến sĩ hay. Còn đây Đức Phật dạy có những người mặc áo giáp rồi cầm gậy vào trận chiến đấu, nhưng mà từ xa thấy gió bụi liền bỏ chạy hết, đó là hạng người chiến sĩ thứ nhất. Lại nữa, người chiến đấu thứ hai mặc áo giáp cầm gậy vào trận chiến đấu, khi thấy gió bụi mà không sanh lòng sợ hãi, nhưng thấy ngọn cờ cao liền sanh lòng sợ hãi, không thể tiến lên chiến đấu, đó gọi là hạng chiến sĩ thứ hai. Tức là cái người thứ hai á, thì thấy gió bụi cũng sợ, đặc biệt thì cũng sợ, nhưng mà từ xa thấy lá cờ quân địch mà bay phấp phới lên bỏ chạy luôn, phải không? Đó. Rồi lại nữa, người chiến sĩ thứ ba mặc áo giáp cầm gậy vào trận chiến đấu, khi thấy gió bụi hay thấy ngọn cờ cao không sanh lòng sợ hãi, nhưng thấy cung tên liền sanh lòng sợ hãi, không có khả năng chiến đấu, đó gọi là hạng chiến sĩ thứ ba. Tức là thấy bụi không sợ, thấy lá cờ cũng không sợ luôn, nhưng mà thấy cung tên giáo mát đã bỏ chạy. Đó, lần lần chúng ta sẽ thấy những người tu nằm ở trong này. Lại nữa, người chiến sĩ thứ tư mặc áo giáp cầm gậy vào trận chiến đấu, nếu thấy gió bụi, thấy ngọn cờ cao hay thấy cung tên không sanh lòng sợ hãi, nhưng vừa vào trận liền bị địch bắt hoặc là bị giết, đó gọi là hạng chiến sĩ thứ tư. Tức là hạng thứ tư là thấy gió bụi không sợ nè, thấy ngọn cờ cao cũng không sợ, thấy cung tên cũng không sợ, Nhưng mà vừa bước vào trận à, bị gì? Bị địch bắt rồi bị giết à. Tại sao mà bị địch bắt bị giết à? Vì hàng ngày á, vì hàng ngày làm gì à? Vì hàng ngày không có luyện tập võ nghệ, cho nên vào trận á, bị địch nó bắt. Tuy rằng có cái lòng gan dạ thiệt, nhưng mà không biết chút ít võ nghệ nào hết thì bị địch nó bắt chắc chắn luôn, đúng vậy không à? Cho nên vào cái phần này Đức Phật đưa ra năm hạng người xuất hiện ở đời, rồi Đức Phật mới đưa ra cái ví dụ những người xuất gia. Lại nữa, người chiến sĩ thứ năm mặc áo giáp cầm gậy đi vào trận chiến đấu, nếu thấy gió bụi, thấy ngọn cờ cao, thấy cung tên, hoặc bị bắt cho đến gần chết cũng không sanh lòng sợ hãi, có thể phá tan quân địch trong ngòi bờ cõi mà lãnh đạo nhân dân, đó gọi là hạng chiến sĩ thứ năm. Tức là hạng chiến sĩ thứ năm rất là đặc biệt à, thấy gió bụi nè, rồi thấy cờ, thấy cung tên, và cái sự chết đến dần cũng sợ luôn, và có thể xông pha vào trận địa đánh phá tan quân địch và lãnh đạo nhân dân, đó gọi là hạng chiến sĩ thứ năm. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thế gian có năm loại người này, thì nay trong chúng tỳ kheo cũng có năm hạng người này xuất hiện ở đời. Những ai là năm? Có tỳ kheo sống tại thôn xóm khác, nghe trong thôn này có người nữ xinh đẹp vô song, mặt như màu hoa đào, nghe rồi đến giờ đắp y cầm bát vào thôn khất thực, thấy người nữ này nhan sắc vô song, liền sanh dục tưởng, cởi bỏ ba y, hoàn tục xả giới mà làm cư sĩ, giống như người chiến đấu kia thấy gió bụi đã sanh lòng sợ hãi, tỳ kheo này cũng lại như thế à, thấy không? Bây giờ Đức Phật làm gì à, đưa ra cái năm hạng người. Hạng người đâu? Xuất gia nằm ở đâu? Nằm trong chúng của Như Lai, cũng giống như năm hạng chiến sĩ. Mình thấy Đức Phật có một cái năng lực đặc biệt là đưa những cái ví dụ đời thường cho chúng ta dễ nắm bắt. Rồi Đức Phật đưa ra cái hạng thứ nhất là gì? Tức là tỳ kheo thứ nhất là nghe ở thôn xóm kia có một cái cô thôn nữ rất là đẹp, rất là xinh xắn, nghe thôi chứ cũng không có gì hết, nhưng mà rồi nghe rồi bắt đầu về cái ngồi thiền, cái tư tưởng nó nổi lên, cái dục nhiễm nó nổi lên, cái mình duyên theo à, từ cái duyên theo đó rồi bắt đầu gì nữa, đến giờ ôm bát à, đắc y vào thôn khất thực, rồi thấy người nữ này rồi thì liền sanh dục tưởng, cởi bỏ ba y, hoàn tục xả giới cấm mà làm cư sĩ, thấy không à, cho nên ở đây á, tại sao mình vào trong các thiền viện đó, hòa thượng đưa ra những cái quy chế ở đây á, thì sở dĩ á, mà à, cái quy chế mình nó còn lỏng á à, là tại vì nó chưa có điều kiện. Quý thầy thấy không, chẳng hạn như bây giờ chỗ nào cũng vậy á, chuẩn bị mà mới xây cất để mà thành lập cái thiền viện á, thì đúng là cái quy chế nó chưa có hoàn bị. Bây giờ mình thấy là tăng tục còn ở lẫn lộn, bởi vì nhà cửa nó chưa có. Chẳng hạn như chúng tôi muốn xây lên cho chư tăng ở riêng biệt, cư sĩ ở riêng biệt thì cũng có, thành ra nó rất là khó vì cái giấy tờ nó chưa có ổn định. Nếu mà sau này mà giấy tờ ổn định, chính quyền giáo hội rồi cho xây cất hết rồi á, thì nó không có lẫn lộn nữa. Mà nó không lẫn lộn rồi bắt đầu vô cái quy chế rồi, quý thầy tu chừng 3 năm mà thấy mình mới thấy khác liền mà sở dĩ á, ở đây á, Đức Phật tại sao mà cái những người mà mới xuất gia là Đức Phật phải bắt buộc ở yên trong cái chốn A Lan Nhã, không có cho liên hệ nhiều. Vì liên hệ nhiều á, là cái tập khí ngồi đời mình vẫn còn. Mình thấy gì? Tập khí vẫn còn. Mình thấy cái đường tu của mình á, nó rất là khó chứ không phải đơn giản. Ở đây tôi ngồi tôi chiêm nghiệm lại chứ không phải là đơn thuần đâu. Hẹn như mấy huynh đệ và cư sĩ đó tham vào trong này rồi đó, thì mình tưởng rằng là tu nó dễ chứ không phải không phải dễ. Vào đây tham chẳng hạn bây giờ cái giờ giấc tụng kinh sám hối ngồi thiền tất cả mọi cái nó cũng phải đi. Nếu mà theo cái quy chế, cái lộ trình vào cái con đường niết bàn đó thì phải từng tự đi theo con đường đó, phải không? Thì Đức Phật nói là cái niết bàn cũng cần ăn mà, các ông phải biết là niết bàn cũng cần ăn. Niết bàn cần ăn gì? Tức là không có phóng dật. Mà không có phóng dật là phải gì? Tức là thiền định. Tại sao bắt buộc 3 giờ sáng mình phải dậy ngồi thiền? Bắt buộc luôn, cái chuyện đó là chuyện bắt buộc. Bây giờ mình nghiệm kỹ lại ngày xưa mà mình phát thanh đi xuất gia, có khi nào mà cha mẹ mình gửi vô đây không? Không bao giờ có. Không bao giờ có cha mẹ nào mà đẩy con vô chùa. Toàn bộ là mình phát tâm. Không phát tâm ít thì cũng phát tâm nhiều. Mình xin đi, nhiều khi cha mẹ còn ngăn cản cấm nữa. Đâu có kêu mình vô chùa hả? Không có, không bao giờ có. Mà cho nên thiền sư Đạo An nói là các ông là người xuất gia, là phát cái tâm ban đầu rồi đó, thì chiều đến á là các ông phải rền đầu. Rền đầu gì? Biết cái đầu mình đang đầu chọc, chứ không phải đầu có tóc nữa. Mà cái đầu chọc này á thì phải làm gì? Thấy không? Thì tự nhiên mình nhớ nghĩ lại cái đầu chọc này là trên á. Trên gì? Trên á thì đền bốn ơn, mà dưới á thì giúp ba cõi. Mà tu hạnh ra gì hết sao giúp? Thấy không? Mà bốn ơn là bốn ơn gì? Ai thuộc không? Một là ơn gì? Ơn gì? Ơn thứ hai. Ơn thứ ba. Rồi ơn tổ quốc. Ơn thứ bốn là ơn tổ quốc. Nói chung lại là ơn thứ nhất là ơn thầy tổ, kế ơn cha mẹ, phải không? Rồi gì nữa? Ơn đàn na tính thí. Rồi ơn tam bảo. Bởi vì ơn tổ quốc, bởi vì ơn thầy tổ nó có nằm ở trong tam bảo đó nữa. Thầy tổ sư trưởng rồi nằm ở trong đó, nó có liên quan Phật pháp tăng nằm đó luôn. Thứ nhất là chúng ta phải nhớ cái ơn đó. Bởi vì mình tu học mà mình độ chúng sinh á thì mình mới đền cái công ơn của Đức Phật tìm ra cái chân lý này. Mà vô đây mà suốt ngày mình giỡn, mình chơi, mình cười không á thì sao mình ấy được. Sở dĩ mà chẳng hạn như bây giờ quý thầy không hiểu chứ tại sao mà ngày xưa mà chúng tôi mà tu ở trên Trúc Lâm tu ai làm cái gì mặc kệ, mình không có cái bổn phận gì hết, là mình tu rất là tiếng. Cho nên thiền sư Chí Khải nói đúng ra là ngài tu đến cái bậc kim địa, mà ra cái dẫn dắt đồ chúng đến cái bậc ngân địa. Hạn bây giờ sáng sớm mà tôi thấy mền bùn đầy hết, làm gì làm chứ cũng phải khởi cái niệm, phải không? Dầu cho mình khởi cái niệm gì chứ mình cũng phải khởi cái niệm là kêu huynh đệ dọn dẹp. Mà trong lúc mình khởi niệm là nó xúc một chút, một ngày nó xúc một chút. Cho nên người xưa mà ta ra ta giáo hóa thấy một xong á, trong thiền sử có ghi là một câu chuyện, có một vị thiền sư, cái ông ra ông dẫn đồ chúng. Cái một hôm cái ông thầy quản chúng lại ông thầy chi sự cãi với nhau, cái ngày ông ra, ngày ra ngày nói, ngày nói bây giờ mấy ông tu hành mà giống như người phế tục, đã là huynh đệ với nhau mà còn cãi nữa. Mà hai người đó nói chuyện là chuyện của con, thầy đừng có lo. Người nói thôi chắc không tu có đủ duyên giáo hóa mấy ông, thôi tôi đi. Thì hai vị kia tưởng là đi đâu chứ đâu biết ngày đi đâu. Cái nói thì thầy đi thì đi, thì hai ba ngày thầy về thôi, nghĩ gì. Cái ngày lên ngày thắp hương, cái ngày ngồi kiết già ngày tịch, đi luôn á, các ngày này đi luôn, nói nghe các ngày tịch luôn, thấy không? Đó cho nên qua cái phần này đại chúng thấy là ra mà dẫn dắt đồ chúng rất là cực. Từ cái kim địa là gì? Kim địa là quang, mà ngân địa là gì? Bạc. Từ cái kim địa mà xuống á, xuống cái ngôi quỷ đó. Đúng ra chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà đi một mình á, chẳng hạn mình đi cái đoạn đường xa mà đi một mình á, đi rất là nhanh, mà đây mình gùi mình cõng theo nữa là chết luôn, phải không? Mà trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy giống như mà cây á, cây to mà chim bay về nhiều thì chắc chắn cây sẽ nó gãy nó đổ, thì cái quả quỷ nó tụt xuống liền, quả quỷ nó tụt xuống đó. Cho nên đây là ở đây á, mà mình muốn đền bốn ơn cứu giúp ba cõi. Chúng sanh trong ba cõi đó có cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp nữa, mà mình không học không tu thì sao? Sở dĩ mà chúng tôi mà có cái trách nhiệm và thượng giao á, mà nhắc quý thầy á, nhắc quý huynh đệ cư sĩ á, là trong giới luật Đức Phật dạy rất là kỹ. Chẳng hạn như cái người đồ tể nha, cái người đồ tể mà giết heo á, tội Đức Phật dạy tội còn nhẹ hơn các ông nhận đồ chúng mà không biết dạy họ, để họ làm bậy làm sai á, tội còn nặng hơn là cái tội chiên đà la luôn. Cái tội là làm cái người mà giết heo đó, phải chuyện đơn thuần đâu. Ngày bây giờ chúng tôi ở đây mà Phật tử đến ta cúng dường chén là bát này son nồi ví dụ đi, mà đồng ý là bởi là lâu lâu cũng phải bởi, mà ngày nào mình cũng bởi hết lần sau, ngày nào cũng bởi, ngày nào cũng hư hao hết, thì cái đó cái tội của ai, phải không? Tội của ai? Chẳng hạn như chúng tôi mà đứng ra nhận người ta mà thí chủ ta biết mình thôi chứ đâu phải biết ai, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này là những người xưa mà ta thấy ra và ra mà ta độ chúng xong, nói họ cũng nghe gì hết á. Nhiều người ta bỏ chúng ta đi lặng lẽ, giống như thiền sư Hoàng Bá vậy đó, thấy không? Ở trong thiền sư luôn đó nha, ở trong hội 500 chúng dạy họ không chịu nghe, cái ngày phải bỏ chúng này đi. Đi đâu? Đi đến một cái ngôi chùa mà có một cái ông Tứ Quốc Bùi Hưu, ông hỏi đó, phải không? Hỏi gì? Hỏi ông thầy trụ trì là hình cao tăng á, thì ở đây, phải không? Cái hình cao tăng thì ở đây, nhưng cái hình cao tăng thì ở đây, nhưng á, cái vị cao tăng thì ở đâu? Thì ông thầy trụ trì cũng đáp được. Thì ông Bùi Hưu cũng hỏi ở đây có thiền sư không? Nói hồi sáng có một cái vị mà cái khuôn mặt cái giống như thiền sư vậy, chắc là thiền sư ấy hỏi. Thì cuối cùng tìm hiểu ra là ngài ở chúng không có yên, nói họ không nghe, ngài phải rời chúng, ngài bỏ đi. Cuối cùng sau khi mà ông Bùi Hưu ngộ đạo rồi, thì lúc này mới cất cái chùa gọi là chùa Tứ Quốc đó, cho ngài thỉnh ngài về ở. Đó, thấy không? Qua cái phần này đại chúng phải lưu ý. Cho nên là nhắc á, là cực đã nó mới nhắc. Nhiều lúc tôi nói chẳng lẽ tôi phân thân làm hai ở đây, tôi nhắc là chẳng lẽ tôi đi trước pháp nữa. Mà mình thấy là chuyện là tủ bàn này kia vô, mình ở một hai người thì người ta đánh giá, mà ở đây chừng năm người thôi mà người ta thấy nhà bếp dơ nè, rồi thấy giòn cục giòn đồ ta đánh giá. Bữa cái cô Đà Lạt lên nói mình sao, nhìn trong nhà bếp họ nói liền, họ nói với thầy ở hơi dơ, họ nói cũng nhẹ đúng không, mà mình thấy là cũng dơ chứ. Rồi rồi là bữa hôm qua tôi về tôi thấy cũng vậy, đầy ngay hết, tôi phải xuống tôi dọn. Có lẽ tôi vừa đi giảng mà vừa đi dọn ở đó nữa, chẳng lẽ mình ở nhà làm gì, phải không? Ở đây là mình chia sẻ để cho quý thầy biết. Nhưng mà ở đây á, sở dĩ mà mình sau này mình ra mình làm các việc Phật sự á, mà nó không bị chướng duyên á, là toàn bộ luôn, quý thầy mà hỏi 10 ông thầy hết 10 ông thầy luôn, không có bị chướng duyên về cái nữ sắc. Thứ hai nữa, mình không bị hoàn tục xả giới, là do cái phước rút vào mình gieo, gọi là trồng cái nhân địa trong chúng. Giống như Hòa Thượng Hư Quang nói vậy, các ông đến đây cùng tôi, mà các ông làm ruộng làm rẫy làm này làm kia là làm cho các ông, để các ông trồng cái nhân địa nhân thiên, chứ không phải làm cho tôi, khẳng định luôn. Quý thầy mà đến đây là không, nhớ nha, không phải làm cho ai đó, cũng phải làm cho Tâm Bảo, cũng phải làm cho ông thầy nào hết đó, mà làm cho mình, gọi là gieo cái giống nhân, cái giống nhân thiên, cái giống trời người. Mà cái giống trời người mình gieo hư không thì nó mập. Lạ kỳ một điểm, không có khi nào mà ai mà trồng cây trên hư không. Bữa vừa rồi ông thầy ông Phổ trồng cây lan trên hư không chết hết, không còn cây nào hết. Tôi vô thường chiến tôi điều tra là chôn dưới gốc, dưới đất nó mới sống. Trồng hư không nó chết liền, nó khô. Thì cái quả quỷ tu tập của mình vậy, mà mình không trồng trong cái gốc, trong cái đại chúng á, thì bảo đảm sau này á, cái nghiệp nó đến là phước nó đỡ không được. Chỉ vậy có những người mà tu chẳng hạn lên thượng tọa luôn mà cũng bị rớt, là lúc mà ở trong chúng á, là gieo cái nhân thiên á, cái giống nhân thiên không có gieo. À, ta làm cho mình cái đi rơ mình chơi thôi, ta làm cái mình ngủ, ta làm cái mình cái chuyện của người ta phải chuyện của mình. Là quý thầy mà nếu mà ai mà có tư tưởng nó phải sửa liền. Nếu mà có tư tưởng đó là một thời gian là quý thầy lớn lên rồi làm Phật sự sẽ biết. Nó lạ kỳ một điểm. À, tụi tôi đi ra làm Phật sự có rất nhiều cái chướng duyên, mà tại sao tụi tôi vượt qua được hết? À, giờ ngày xưa là chúng tôi cũng trong ở trong chúng cũng rất là xả thân. Quý thầy cũng biết chứ, mình đây là đến cái phần kế tiếp nữa là Phật dạy rất là kỹ. À, ở đây Phật nói à, cho nên ở đây là sau khi mà nghe có một người con gái đẹp thì khởi cái lòng dục tưởng lên rồi cởi bỏ ba y. Đó. Đây tôi xin kể cho đại chúng một câu chuyện. Tức là vào cái thời Đức Phật có một vị thanh niên con của trưởng giả, nhà rất là giàu có. Mà nhà rất là giàu có là cho nên ông cũng sống cứ đời sống rất là sung túc. Một hôm đi nghe pháp rồi ông khởi cái tính tâm lên, ông khởi cái tính tâm lên trong đi xuất gia. Thì nhà rất là giàu. Đó. Thì sau khi mà khởi cái tính tâm xuất gia rồi thì Đức Phật mới cho xuất gia thọ giới. Cái vị tỳ kheo là tên là tỳ kheo Ti Sa. Sau khi mà thọ giới một thời gian, cái hàng ngày ngài cũng đi khất thực qua cái thôn làng đó. rồi ngài cái phát nguyện là cái hạnh đậu đà. Một hôm á, bà mẹ bà muốn con mình hoàn tục lắm mà không biết cách gì hết, cho nên bà đến một cái viện kỹ nữ, có một cái cô gái là rất là đẹp, đẹp nhất thành Xá Vệ. Bà nói như thế này, bà nói nếu mà cô làm như thế nào đó cho con của tôi mà nó hoàn tục, nó không có tu nữa, thì bất cứ giá nào tôi cũng đền bù hết, bất cứ giá nào tôi đền bù hết, bà cần bao nhiêu tiền cũng được. Thì lúc này cái cô kỹ nữ nói bây giờ cho tôi hết cái gia tài của bà luôn, tôi cũng chịu. Thì bà hỏi bây giờ cho hết gia tài anh chịu là chịu cái gì? Thì cái cô kỹ nữ này nói là ngày xưa mà lúc mà con của bác chưa đi tu á, có đến đây một đôi lần, tôi để ý tôi thương thầm, cho nên miễn sao mà tôi câu ra được tôi lấy, bà cho bà gả, bà chịu gả cho tôi thì tôi mới làm. Thì cuối cùng á, bà ngày bà nghĩ, bà nói thôi bây giờ nếu mà đợi cho xuất gia thì bà không có thể nào gặp mặt rồi củ cải xung vào con quỷ nữa, cho nên bà mới chấp thuận. Thì trước khi mà đi đến mà để mà viếng rũ cái thầy tỳ kheo này đó, thì cái cô kỹ nữ này nó hỏi cái bà mẹ là con của bà hàng ngày thích cái món gì nhất, hỏi con của bà thích món gì nhất. Thì bà này bà nói là con của bà hàng ngày nếu mà nó ăn mà không có một cái miếng cà ri nào hết á thì nó không bao giờ nó ăn, cho nên trong giờ ăn nó lúc nào cũng phải có một tô cà ri nó mới chịu. Thì cái cô kỹ nữ này gật đầu. Cho nên sáng hôm nay thầy tỳ kheo Ti Sa đi ngang qua cái thôn làng đó khất thực, thì không ngờ ở trong cái thôn làng này tự nhiên xuất hiện một cái cô kỹ nữ rất là đẹp, bưng một cái tô cà ri ra cúng dường. Thì thầy cũng bình thường thôi thọ nhận, sau khi mà thọ nhận ăn uống rồi thầy mới phát hiện ra là trong quá trình 6 tháng nay tu hành nghiêm ngặt mà rốt cuộc nó không có gì hết, chỉ là đè nén dụng công để đè nén những cái tập khí đó thôi. Còn lúc mà mình ăn cà ri vào thì những cái dục vọng điên cuồng ngày xưa nó hiện lên hết. Đó. Rồi cái cô này cúng dường ngày thứ nhất, ngày thứ hai, 7 ngày trôi qua, đến cái ngày thứ 8 cô không cúng dường. Mà chính cái điều mà cô không cúng dường đó thì thầy tỳ kheo Ti Sa đi ngang qua thì liền sanh dục tưởng. Dục tưởng gì? Dục là cái lòng mong muốn, tưởng tức là tưởng tượng cái hình ảnh một cái cô gái hàng ngày đích thân là đến cúng dường cho mình, mà tại sao ngày hôm nay em thấy khởi gì thôi. Thì sau khi khởi đó rồi thì tự nhiên cái bước chân, đây là trong cái ông Nguyễn Du, ông nói là ma đưa lối quỷ đưa đường á, thấy không? Ông Nguyễn Du nói gì? Ma đưa lối quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Nhưng mà thật ra ai đưa lối, ai biết không? Thật ra cái gì đưa lối mình đến? Không có ma, không có quỷ nào đưa mình hết. Mà trong nhà Phật nó là nghiệp, do cái sức mạnh của nghiệp nó đẩy mình đến. Cho nên cái thầy tỳ kheo này do cái cưỡng không được là cái nghiệp lực, cho nên đi đẩy từ từ đến trước cổng nhà cô gái đó. Và bất thình lình cái cổng mở ra thì có một cái cô hầu, cô hầu với cái cô gái này đi ra nói là cúng dường một cái bát cà ri, nhưng mà với nói một câu như này: cô chủ của con hôm nay bệnh rất là nặng. Thì thầy tỳ kheo này khởi nghĩ cái cô chủ này bệnh nặng, bữa giờ đã cúng dường mình rất là nhiều, thôi bây giờ sẵn dịp mình vào mình thăm chút rồi mình đi, chứ đâu có gì đâu, phải không? Cho nên cái nghiệp lực, mình thấy cái nghiệp lực là trong cái quá trình tu học mà Đức Phật nói là nếu mà không có cái phước lực thì nó nghiệp lực nó dẫn đi. Nó lạ kỳ một điểm, mà trong cái quá trình tu học của chúng ta mà không có cái phước lực dồi dào thì cái nghiệp lực nó dẫn dắt mình đến những cái chốn mà đoạn trường đó. Thì quá tình sau khi mà dắt vào trong phòng thanh rồi đó, thì quả tình là cái cô chủ đang nằm trên giường bệnh. Và sau khi mà thầy tỳ kheo đến thì cái cô chủ này á mới nắm tay thầy tỳ kheo, và bất thình lình cái chăn mền nó không có còn nằm trên mình cô gái này nữa. Và cuối cùng thầy tỳ kheo Ti Sa cởi bỏ ba y, hoàng xả cấm giới mà làm cư sĩ. Đó. Là gì? Đức Phật dạy: giống như người chiến đấu kia thấy chút gió bụi đã sanh lòng sợ hãi, tỳ kheo này cũng lại như thế. Đó, rất là kỹ phải không? Đó là cái Đức Phật dạy là cái hạng người xuất hiện ở đời. Lại nữa có tỳ kheo nghe có người nữ sống ở thôn xóm xinh đẹp không ai bằng, đến giờ đắp y cầm bát vào thôn khất thực. Khi thấy người nữ mà không khởi dục tưởng, nhưng cùng người nữ kia đùa giỡn chuyện trò qua lại, rồi nhân việc đùa giỡn này liền cởi bỏ pháp phục trở lại làm bạch y như hạng người thứ hai kia. Tuy thấy gió bụi không có sợ hãi, nhưng thấy ngọn cờ cao liền sanh lòng sợ hãi. Tỳ kheo này cũng lại như thế. Đó, tức là bây giờ đến cái phần thứ hai. Cái phần thứ hai là thấy gió bụi không có sợ. Minh chứng được có những lúc là mình thấy là cái người nữ đó đẹp cách mấy mà nó không có cái hợp duyên với mình, cái mình bình thản. Nhưng mà tại sao ở đây á, là Hòa Thượng Trúc Lâm á, là luôn luôn á, bắt buộc những tỳ kheo trẻ ngày xưa chúng tôi vào thiền viện đó, là bắt buộc là không cho tiếp xúc gần gũi với người nữ. Là có lý do, bởi vì mình mới tu, cái lực mình còn yếu. Thứ nhất là cái lực mình còn yếu. Thứ hai á, là mình chưa làm việc gì cho tam bảo, thì cái phước lực mình cũng có nhiều, thì mình gặp duyên đó mình rất là dễ rớt, phải không? Thứ ba nữa là cái giới mình nó còn yếu còn kém, cho nên mình cũng rất là dễ rớt qua những cái chặng đường này. Cho nên mình thấy chẳng hạn như có những người gọi là gì, trong các dục mà Đức Phật dạy gọi là, hay mình thấy cái cô kia đẹp đi gọi là gì, sắc dục. Mà mình sắc dục mình không có gì hết, bởi vì con mắt mình đối với sắc nó bình thường. Nhưng mà cái tập khí của mình, cái nghiệp tập của mình á, là bị gì biết không? Gọi là âm thanh ngôn ngữ dục. Là cái lời của cô nói ra cái mình bủng rủng tay chân luôn. Có những lúc đó là cái sắc đẹp nó dính mắt mình hết á, nhưng mà cái lời nói của cô đó nhỏ nhẹ quá, mình về mấy cái mình tư duy, mình ngồi thiền cái mình nói ủa sao cái cô này cái giọng nói hay quá, nhỏ nhẹ quá. Đó là từ từ á. Với thầy phải lưu ý điểm này nè. Thế là ở đây nói nè. Thấy người đẹp mà không khởi dục tưởng, nhưng cùng người nữ kia đùa giỡn chuyện trò qua lại, tức là âm thanh ngôn ngữ dục. Mà sắc dục là âm thanh ngôn ngữ dục. Rồi gì nữa, mạo hình dục. Mạo hình dục là cái tướng của cô gái đó cao 1m6, vừa phải, ví dụ bây giờ khởi niệm. Rồi tóc làm sao, da làm sao, mắt làm sao, mũi làm sao, nó gọi là mạo hình dục. Thấy không? Những cái dục điên cuồng, cái tự nhiên mình ngồi thiền nó hiện khởi ra hết. Thì ở đây gì? Chuyện trò qua lại. Cho nên tại sao mà những cái giờ, cái ngày tập tu của đại chúng đến á, là chúng tôi bắt buộc là quý thầy phải ở yên chỗ hết, ở trong phòng ở yên, chứ cũng ra tiếp xúc gì nhiều. Có lý do mình không có biết cái duyên xưa của mình như thế nào, mà mình nếu mình gặp duyên rồi đó thì mình cưỡng được đó, mình cưỡng được, tức là mình bỏ đi cái đời sống thế tục. Cho nên gọi là như thấy ngọn cờ cao liền sanh lòng sợ hãi, tỳ kheo này cũng lại như vậy đó. Cho nên ở đây gì, cho nên quý thầy thấy á, chẳng hạn như á, có những người họ tu ở yên ở trong chúng thì không có gì hết, nhưng mà ra làm việc một thời gian đụng chạm tự nhiên không có tu nữa. Hồi xưa tôi ở một cái tu viện nọ, có một cái thầy tỳ kheo này cũng tu rất là giỏi, nhưng mà thời gian cái thầy đi chợ mua đồ chứ không có gì hết á, đi chợ mua đồ hàng ngày cái tiếp xúc. Thì cô này mới đầu cô đến có cúng dường ngày một chút. Cái về cái kể đại chúng nói trời tôi đi hay ghê nha, tôi có phước lắm, tôi đi ra thành ra ai cũng cúng dường tôi nãy kia. Thì một thời gian cái rồi dẫn đi luôn, không có tu nữa. Cái điều đó là quý thầy phải lưu ý. Họ cúng dường ngày một chút rồi cái mình thấm, nói chuyện qua lại cái mình thấm. Rồi đến gì nữa, đùa giỡn, cười cợt. Đó, từ từ họ dẫn mình đi luôn. Đó. Lại nữa có tỳ kheo nghe trong xóm có người nữ dung mạo xinh đẹp, ít có trên đời như màu hoa đào, đến giờ đắp y mang bát vào thôn khất thực. Khi thấy người nữ không khởi dục tưởng, tuy dù cùng người nữ đùa giỡn cũng không khởi dục tưởng, nhưng cùng người nữ kia nắm tay hoặc là vuốt ve với nhau, trong đó liền khởi dục tưởng, cởi ba pháp y, trở lại làm bạch y, tập khởi nghiệp nhà. Như hạng người thứ ba khi vào trận, thấy gió bụi, thấy cờ cao, không sanh lòng sợ hãi, nhưng thấy cung tên liền sanh lòng sợ hãi. À, có nghĩa là gì? Nói chuyện, đùa giỡn, nắm tay luôn cũng sợ. Nhưng mà đến qua cái phần thứ ba là người nữ vuốt ve âu yếm với mình, tự nhiên chịu không được, khởi dục tưởng, cây về mình khởi đó thôi, về làm đời sống cư sĩ cũng được, làm giống như tệ trung thượng sĩ cũng được, làm gì nữa, làm như ông bàn long quẩn cũng được. Nó đưa ra những ý tưởng gì á, là hát kim mâu điều hay lắm, cái ý tưởng của mình hay lắm, mình nói thôi về làm cái đời sống cư sĩ, bố thí cúng dường cũng được, ông bạch ông bàn long quẩn tu cũng được, có gì đâu, di ma cật tu cũng được, tệ trung thượng sĩ tu cũng được. Đó, cái tự nhiên mình hoàn tục mà nghĩ, mình nghĩ tệ trung thượng sĩ tu làm sao, thê thiếp rất là nhiều mà ngài có dính mắt không, rồi ông di ma cật, rồi nhớ bàn long quẩn, toàn những bậc mà long tượng ngộ đạo hết, phải không? Còn đằng này cái mình khởi cái tưởng, cái mình suy nghĩ, cái mình ra. Xưa trên Trúc Lâm tôi tu có một huynh cư sĩ, huynh cư sĩ sau khi mà hai người mới thương với nhau xong hết rồi, cái mai một người dẫn qua bên ni, người dẫn lên tăng tu khiên luôn. Tôi nói thôi bây giờ phải chuyển đi chỗ khác, hoặc là ông tu ở đây, hoặc là cô bạn ông tu chỗ khác, cái đừng có tu gần, cũng không có nghe. Mà ý là nhìn nhau thôi nha, đừng có nói mà qua cái phần mà đùa giỡn, nắm tay, cười nói đồ. Nhưng mà nhìn với nhau thôi, nhưng mà cuối cùng tu cũng được, phải dẫn ra luôn. Mà tại sao? Tại sao biết không? Bởi vì cái hình bóng hoặc cái hình ảnh ngày xưa nó gợi lại chứ có gì? Nó gợi lại nỗi duyên. Mà ở trong chúng á, thường thường á, là quý thầy biết rồi, ở trong chúng á, là nó khác hơn cái đời sống thế tục. Ở chúng mà 3 giờ sáng mình không dậy là cũng bị sám hối, và tụi sám hối chưa khó lắm. Rồi đánh kỹ nha, mà đánh sai giờ hòa thượng cũng sám hối. Mà chiều nha, chiều mà chư tăng ăn một trái chuối thôi hòa thượng bắt sám hối. Hồi xưa tụi tôi dưới hòa thượng rất là khó. Mà nhờ cái khó đó mà tụi tôi mới trưởng thành lớn mạnh lên. Và bây giờ mình ra mình làm việc mà mình bị cái gì mà cái duyên mà nó khó đến, mình cười không mà nó không dính dáng hết á. Bây giờ ngày xưa mình ở hòa thượng nó khó 100, 1000 lần luôn. Giống như ngày xưa mà chúng tôi mà đi học võ, tôi biết á, mà ông thầy tôi ở trong chùa Liên Hoa Tự, sáng sớm mà bắt hẹn đứng chung mình toán xuất viện thôi, mà ai mà đứng mà lên tôi ông đạp chuối nhũ luôn. Rồi ông đứng sao ông dậy, một lần ông dậy ông cầm nguyên một cái cây trường con dài, ông xả đầu xả xuống luôn. Thì sau này rồi bắt đầu là mình, sau này mình có đủ cái nhân duyên cái mình lên mình đấu đài đấu này kia, mình thấy trời nó không dính dáng hết. Bởi vì ngày xưa học ông rất là cực khổ, mà cái này không có dính dáng gì hết. Thì ở trong thiền viện vậy, hòa thượng nói là tôi là lớn tuổi rồi, mà bây giờ tôi đào tạo để cho mai này mấy chú tôi nằm xuống là mấy chú xiển dương ở pháp môn thiền, cho mấy chú mà theo tôi là phải ráng cố gắng, ráng dữ lắm, mới đậu sức lực mình chịu đâu có nổi, đâu phải mình tài ba gì đâu. Mà bệnh hoạn liên tục luôn, chịu cứ theo là chịu nổi, bệnh dữ lắm. Nhưng cũng ráng theo, có một số người rớt, có một số người theo. Mà chính một số người mà theo luôn, rồi bây giờ là gần 30 người, bây giờ rải rác khắp nơi luôn. Bên Mỹ có, bên Pháp có, rồi ở Việt Nam, ở Hà Nội đủ hết, toàn làm việc không. Như thầy Tâm Thần, thầy Tâm Hạnh, thầy Tự Giác, Tự Tỉnh, rồi đủ hết vân vân, thầy Đạo Tâm rồi. Những vị đó toàn là, xưa là ở chung một cái tăng đường với tụi tôi. Rồi có những người ra làm việc ở Trúc Lâm, rồi có những người hòa thượng cắt chỗ này chỗ kia, làm việc được hết. Vì hòa thượng đúc mỏng rang mà. Mà chính cái điều đó mà giữ nghiêm cái giới lực quan ở trong thiền viện rồi mình ra nha. Dầu cho mình ra cái cảnh hấp dẫn cách mấy, bây giờ quý thầy mà bữa nào tôi phải dắt cho quý thầy đi theo tôi một chuyến để mà giảng pháp ở miền Tây. Mà tôi giảng một ngày phải không, là 4-5 thời luôn, mà chiều lại Phật tử dọn đầy luôn. Tôi bình thản xuống, bây giờ tôi đụng, tôi ăn cũng đâu ai biết gì, phải không? Nhưng mà tôi đặt cái quy chế trong cái con người chúng tôi là ở thiền viện như thế nào thì ra ngồi phải ý vậy luôn, tôi làm y khuôn vậy luôn. Bây giờ nó quen rồi, nhờ mình rèn luyện hòa thượng gần 20 năm, bây giờ ra rồi, bây giờ nó không có còn một cái ý niệm ý tưởng gì nữa, ăn uống cũng như vậy thôi. Còn mình giữ sao mà ở thiền viện mình giữ, mà ra ngoài mình không giữ, mình buông tuồng là lúc đó mình rớt, mình thua rồi. Ra ngoài là mình gặp cái gì, gặp gió bụi thì mình sợ. Hẹn bây giờ ở đây nó có cái khuôn, gió bụi cũng sợ, gặp cờ cũng sợ, nhưng mà gặp cung tên giáo mát rửa. Ngày bây giờ sau này mà quý thầy mà đi ra làm Phật sự, đến nhà cư sĩ, bây giờ cư sĩ bây giờ không phải như ngày xưa. Họ nói thầy, còn bộ phim này hay lắm, bộ phim là Thanh Xà Bạch Xà hay lắm. Cái mình mở nghe, cái mình ngồi cái quên mà, cái trong đó cười, cái mình cũng cười nhịp đùi luôn. Bảo đảm mai nó nói liền, nói thầy đúng lý ra thì ở 1-2 ngày nữa mà con có công việc đi Vũng Tàu. Nó trốn mình, nó sợ nó quá, nó trốn mình, nó chứ đi Vũng Tàu cái gì. Là mình biết xong rồi đó, họ lặng mất luôn. Rồi họ đi Vũng Tàu làm dữ không? Họ nói thầy con đi Vũng Tàu là họ ra ngoài cửa hàng họ mua cái bình hơi. Biết mua bình hơi làm gì không? Họ lặng mất luôn, họ thấy mình họ sợ quá. Bây giờ là cư sĩ bây giờ chứ không phải ngày xưa nữa. Họ mua cái bình hơi xong họ lặng một cái bực, mất tâm mất biệt luôn. Rồi cái số điện thoại mà họ cho mình á, để mình liên hệ hộ pháp mà, họ cắt mất bỏ luôn. Bây giờ rất là nhiều chứ không phải chuyện đơn thuần. Mà mình không có luyện ở trong quân trường này đó, không cái trong cái thiền viện đó, thì bảo đảm mình ra là mình thấy giáo mát cung tên là mình rớt mình thu. Cho nên hòa thượng ông rèn kỹ, rất là kỹ luôn ở với ông. Ngày xưa hòa thượng mà một lần mà ông đi long long, ông đi dạ một vòng cái sáng thôi là ngồi y phân phát luôn, không phải ngủ là ngủ xuống, thấy không? Ngồi thiền nó là một chiến sĩ dũng mạnh mà, chứ đâu phải chuyện mà quý thầy mà lúc mà vào ở trong cái pháp phục của người xuất gia rồi đó thì có vũ khí không? Có không? Có vũ khí chứ đâu phải không có. Mình thấy gì mình có vũ khí là gì? Cung thiền định, kiếm trí huệ. Mà mình ngồi mình ngủ lên ngủ xuống thì cung như nào? Cung mình cung gì? Gãy hư, thấy không? Cung thiền định, kiếm trí huệ. Mà chẳng hạn như bây giờ mình ra đi, mình ra mình làm các Phật sự mà địch nó đến rất là đông, cái mình rút kiếm cái rột, kiếm cái cục lũng mà mất. Kiếm mình là rút được luôn, lâu ngày quá không có chịu rút, bây giờ rút ra rút nổi luôn, rút đến là giết mình mất. Thấy không? Rút cái kiếm ra, kiếm một là sát hư, hai là mình tưởng là cái kiếm mình ngon, rốt rồi mình rút ra con khúc rồi vậy làm đánh ta. Thấy không? Còn cái cung á, cái cung của mình bị nó gãy nó hư hết. Cung thiền định, kiếm chứ quên có nữa. Cho nên bây giờ ra làm Phật sự bây giờ rất là nhớ ông hòa thượng. Đúng là quý thầy mà tu được rồi nha, quý thầy mà tu được rồi, những cái bậc mà tâm sư á, mà khai sáng ra con đường thiền này á, ngàn đời trả ơn được luôn. Phải nói là gì? Còn mình tu bà lên tâm mơ thì mình thấy ra gì? Mình thấy ơn thầy tổ nó không có gì hết á. Ông bình thường quá. Ơn thầy tổ không có chuyện gì hết, bình thường. Cho nên mà quý thầy mà muốn được như thế, sở dĩ mà ở đây á, là có một cái nhân duyên nữa sở dĩ mà tôi thu theo được á, là biết gì không? Quý thầy phải kính người kính pháp. Mà sở dĩ mà kính người kính pháp á, là hòa thượng ở riêng ở xa, mở cái hết lúc luôn. Còn ở đây sao? Giữa tôi thầy Bảo Tú ở gần gũi mà tôi. Ủa ông thầy nào cũng ăn như mình vậy? Không, ăn cũng như tôi nhiều khi mà ăn, còn nhiều khi mà bỏ. Nhiều khi mà tôi nhìn con bàn để tôi theo dõi, tôi thử quý thầy có giống như tụi tôi không. Cho nên quý thầy mà làm chi khố nhớ kỹ là đại chúng như thế nào là tôi phải ăn như thế đó. Thì vậy mà tôi hay dòm qua bàn có lý do. Ngày ở trên bàn đại chúng 4 món thì ở đây cũng phải 4 món, thì đừng xin 5 món. Ở đây tôi nói thẳng một điều luôn. Rồi ăn á, ổn thầy nào cũng ăn giống như mình, thấy không? Rồi uống giống như mình. Gì nữa? Lúc trước tôi ở trên Trúc Lâm có một cái người này ở Châu Đốc lên xuất gia khoảng 5-6 năm gì đó, cái ông thầy chi sự cắt tôi với ông thầy đó lên sửa cái cầu tiêu cho hòa thượng. Cái trên đường đi nó thầy ổ hòa thượng cũng đi cầu nữa hả? Tôi nghĩ là họ thần tượng đến mức độ là hoặc cỡ hòa thượng là không còn đi cầu nữa. Phải không? Tôi nghĩ là gì? Tôi nghĩ là mình ổ sang hòa thượng giống như mình, ông đi cầu giống như mình, phải không? Là ông ăn ông uống đi cầu gì kia. Cái từ đó cái mình bất kính. Nếu mình có cái tư tưởng gì đó thì đây cũng vậy, nếu mà quý thầy mà không kính pháp, không kính người rồi đó, tu không được. Ông thầy nó giống như mình quá, mà giống như mình cái lời tác động xuống mình nó không có chuyển một chút gì hết đó. Quý thầy biết chứ, tôi có nhân viên mà dắt quý thầy đi ra miền Bắc này chỗ kia để cho quý thầy biết. Ở đây là quý thầy cũng biết chứ, chẳng hạn như tại sao mà những người mà có địa vị lớn trong xã hội, có những cái năng lực mà gặp tụi tôi họ coi giống như là cái người mà ở đâu trực trên trời rớt xuống, mà như vậy họ mới chuyển hóa nghiệp được. Thấy không? Ngồi những cái giảng pháp là phải còn một cái gì đó đặc biệt hơn nữa, giúp họ chuyển hóa cả cuộc đời của họ. Còn này mình thấy thường, ô thầy thường quá, ông nhiều khi ông ngủ ông còn ngáy nữa, ví dụ thấy không, mình coi thường bình thường đó, mình chính cái điều bình thường đó, cái tự nhiên nó mình có sức chuyển hóa gì hết. Mà tôi nói thẳng quý thầy rồi, một cái điểm này là quý thầy mà kính thầy á, thì sau này ra làm thầy thì đệ tử mới kính mình lại. Đây mình nói, mình chia sẻ một cái điểm này luôn. Còn mình mà bướng một cái nha, mình có một cái gì chút xíu thôi thì mai này mình nhận thằng đệ tử nó cũng giống như mình ngày xưa, nó lạ kỳ nhà Phật, lạ kỳ một điểm ngày xưa mình sao bây giờ nó cũng y ra vậy luôn, nó ngộ một cái điểm gì đó. Hoặc là đời này, hoặc là quá khứ. Nếu mà quá khứ mình, cái đời này mình không làm, mà tại sao mình gặp cái trường hợp này, là mình biết quá khứ mình cũng đã từng làm. Vậy thôi, trong nhà Phật rất là rõ. Quý thầy thấy không? Quý thầy vào thường chiếu chưa? Coi mà đệ tử sư phụ thường chiếu xả thân họ làm việc luôn. Là sư phụ thường chiếu, ngài xả thân với Hòa Thượng Trúc Lâm, trên cái quả, cái nhân tạo, cái quả nó ứng lên luôn. Rồi tưởng thầy thường chiếu mà một lần hô một cái thôi, giống như là quân tướng mà ra trận đó, làm ra sập. Họ tu cũng vậy, họ làm gì cũng vậy, mà ông thầy thường chiếu ngồi cũng đứng lên giống như vui vậy. Tự vì ông rất là kính Hòa Thượng Trúc Lâm, thì cái quả nó chỗ ra tương ứng, nó lạ kỳ một điểm đó. Cho nên qua cái phần này, đại chúng phải lưu ý là mình vào đây rồi là mình trước nhất là mình làm cho mình, mình trầm cái giống nhân thiên cho mình, để sau này mình ra mình làm Phật sự nữa. Cái ai giơ tay lên là tu làm Phật sự, ai nói gì không? Hoặc là ô tu tu năm thôi, hai năm mà tôi về lại. Đừng có khởi cái tưởng gì, đừng có khởi. Đời này á, bữa tôi có giảng rồi đó, thầy Tỳ Kheo Mạt Kha Phu Ta ngày nói là do nhiều đời nhiều kiếp này không gặp được chánh pháp, không gặp được chư Phật, cho nên đời này thà mù mắt, thà con mắt bị mù chứ đạo thì ngày cũng bỏ, chánh pháp ngày cũng bỏ. Mà cái đời này mình ra mình gặp cái hòa thượng rất là hiếm, cái con đường chánh pháp là hiếm lắm. Tôi đã từng ngày xưa tôi đã học qua tà đạo rất là nhiều luôn. Bây giờ quý thầy mà nói tà đạo cái gì tôi cũng biết đó, mà đã từng học qua luôn. Mà không những học qua mà lem ra tôi làm thầy luôn chứ không phải không. Mà sau này gặp hòa thượng mình nó giật mình, nếu không gặp hòa thượng mình sẽ đi con đường đến con đường đâu nữa, phải không? À, cho nên gặp hòa thượng rồi mà quý thầy mà không gắn gỗ tu tập, không chuyển hóa, quý thầy là đỡ tụi tôi giống như một tờ giấy trắng, bước vào trong đạo là gặp được liền. Còn tụi tôi ngày xưa đâu có gặp đâu, ngày xưa là không biết hòa thượng ở đâu, không biết thường chiếu, không biết gì đó hết á, đi lang bạc tùm lum hết luôn. Nhà quê của tôi toàn là ngồi đạo không, bù chú rồi tủ thứ hết, rồi gặp mấy đó tưởng là đúng rồi cứ học, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này rồi á, thì mình có một cái túc duyên tu tập rồi thì mình gán gỗ ở trong cái Phật pháp, gặp được chánh pháp, gặp được minh sư, gặp được thầy lành bạn tốt và mình gắn gỗ. Còn mấy anh mà cư sĩ á, mình đến đây á, tôi nêu lên một cái điều cho cư sĩ mình đến đây á, gia đình mình gửi đến đây á, 5 ngày 7 ngày, mình phải nhớ là gieo cái giống nhân thiên. Tôi đã thường nói mà, tôi nói là cái hạn như mình ra đường á, mình gặp mấy ăn mày á, mình đánh nó cũng được, mình đánh chảy đầu sức chán cũng gì hết. Nhưng mà mình đi ra đường mình gặp một cái người làm việc, hãy như chủ tịch tỉnh đi, nói chủ tịch tỉnh thôi, đừng nói đâu xa, chỉ cần mình chửi ổng một cái thôi, ổng có gì hết á. Mà những người đi theo, giống như mình nói gạt được to đó, những người mà đi theo mà hộ vệ cho ổng á, sẽ đập mình. Thì mình đến cái ngôi già lam nó khác hơn ở nhà. Hãy như bây giờ ở nhà nha, mình ở nhà mình tiểu đâu cũng được á, thiện gì hết á. Mà trong già lam cái mình tiểu ở đâu, tiểu ngay chỗ này thôi coi, mình ở đây mình tiểu thôi coi. Là Đức Phật dạy là kiếp sau cái người này là sanh làm con trùng ở trong nhà xí chứ không được làm người. Nhưng mà ở nhà mình tiểu đâu có gì đâu, nhưng mà ở trong già lam thì nó khác. Còn trong già lam mình khạc này, mình nhổ nè, rồi mình cười, mình giỡn, mình này đủ thứ hết là nó khác á. Còn ở nhà cho thoải mái mình giỡn mình cười. Cho nên tại sao tôi nói bây giờ cũng cho giỡn, nhưng mà ra bãi cát hoặc là đi ra đâu á, đừng có ở trong thiền đường. Long thần hộ pháp họ vỡ họ chết. Rồi mai này mà cái quả nó chưa chỗ nha, cái mai này cái đủ duyên cái bị xe đụng, bị này bị kia, nó ổ tại sao mà con vô chùa con làm công quả bị gì, do mình giỡn mình cười mình gì đó, hộ pháp tao bực tao vỡ mình. Mà cái phước mình còn thiện gì hết, mà cái phước mình hết họ đẩy mình đến, mình đang đi xe đạp nó đẩy mình vô một cái cho mày chết luôn. Ví dụ họ sân lắm nha, mấy vị hộ pháp nào vậy, có gì, có thiện thần, có ác thần nằm trong già lam, mà mấy ông thiện thần thiện gì hết ông bỏ qua, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng phải lưu ý là Sở dĩ mà chúng ta vào trong ngôi già lam rồi thì nó khác hơn là chúng ta ở ngoài đời. Cho nên dầu cho mình ở 5 ngày, 7 ngày thì mình cũng phải gieo cái giống nhân thiên cho tốt, chứ đừng có trồng cái cây nó không có tốt. Lại nữa, có tỳ kheo nghe trong thôn làng có người nữ mặt mày xinh đẹp ít có trên đời, đến giờ đắp y mang bát vào thôn khất thực. Khi thấy người nữ không khởi lòng dục tưởng, hay cùng nói chuyện cũng không khởi dục tưởng. Khi được người nữ kia vuốt ve liền khởi dục tưởng, nhưng không khởi pháp phục, mà sống đời tại gia. Như hạng thứ tư kia vào quân trận bị địch bắt hoặc là mất mạng không trở ra được. Tức là có nghĩa là mình gặp mình cũng sợ hãi, rồi vuốt ve cũng sợ hãi luôn, mà mình nghĩ thôi mình xuất gia tu tập không có ở trong, không có ra đời nữa, nhưng mà giống như mình bị quân địch bắt. Bởi vì bị cái đó rồi thì nó, mình ngồi thiền cũng yên, nó luôn luôn nó khởi tưởng lên mãi luôn. Chính cái đó là bị quân địch bắt hoặc là mất mạng. Lại nữa, có tỳ kheo nương vào thôn làng mà sống, họ nghe trong thôn có người nữ, đến giờ đắp y mang bát vào thôn khất thực. Khi thấy người nữ không khởi dục tưởng, nếu cùng nói cười cũng không khởi lòng dục tưởng, nếu lại được vuốt ve cũng không khởi lòng dục tưởng. Lúc ấy tỳ kheo quán 36 hoặc trong thân này ô uế bất tịnh, ai đánh vào đây, do đâu khởi dục, dục này dừng lại chỗ nào, là từ đầu chăng, ra từ thân thể chăng? Quán các quạt này rõ ràng không có gì cả, từ đầu đến chân cũng lại như vậy. Những gì thuộc năm tạng không có tưởng tượng, cũng không có chỗ đến. Vị ấy quán nguồn duyên không biết từ nơi nào lại. Vị ấy lại nghĩ, ta quán dục này từ nhân duyên sanh. Tỳ kheo quan sát điều này rồi, tâm được giải thoát các dục lậu, tâm được giải thoát hữu lậu, tâm được giải thoát vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát liền được trí tuệ giải thoát, như thật biết rằng sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời này nữa. Giống như người chiến đấu thứ năm kia sống tự tại, không bị nạn địch vương. Do vậy cho nên ta nói người này đã dứt bỏ lòng ái dục, vào nơi vô ý đạt được đến thành niết bàn. Này tỳ kheo, đó gọi là năm hạng người xuất hiện ở đời. Tức là cái hạng người thứ năm á, là quán 36 ế chuột. Thôi bây giờ mình tạm thấy 36 ế chuột rất là dài. Thì quán cái người nữ hoặc là cái người nam á, là có hàng ngày đó bị chính lỗ, nó xông ra những cái đồ bất tịnh. Chính lỗ là gì? Hai mắt, gì nữa? Hai lỗ tai, hai lỗ mũi, cái miệng, đại tiện, tiểu tiện, tức là chính. Mà chính cái lỗ đó quý thầy nghiệm kỹ đó, hàng ngày hàng đêm nó đều tuôn ra hết. Sáng bây giờ cô qua hậu cách mấy luôn mà không rửa mặt, không chảy đầu, miệng không súc miệng, mình thấy đẹp không? Mũi chảy lầm thầm luôn, cũng hết đẹp luôn. Họ quán kỹ mức độ gì đó, họ quán kỹ đến mức độ mà ở đây tôi kể câu chuyện nghe. Tức là vào cái thời Đức Phật có cái ông trưởng giả này á, ông lấy cái bà vợ rất là đẹp, mà bà này bà có một cái tướng đặc biệt là trong người của bà lúc nào đó cũng bỏ ra một cái mùi hương sen thơm ngát luôn. Cho nên ông tuyên bố là ông đi nghe pháp thì nghe, nhưng mà ông không bao giờ ông đi xuất gia. Dầu cho Đức Thế Tôn mà nói mà cái quy gì cái mấy ông cũng được xuất gia, vì bà vợ không những là hiền thiện, không những là đẹp người, mà còn đặc biệt là cái tướng của bà nó có một cái mùi hương rất là thơm. Thì Đức Thế Tôn sáng hôm nay nhìn cái nhân duyên là biết là ngày này, tháng này, năm này, giờ này ông này phải đi xuất gia. Đức Phật quán chiếu biết được mức độ. Cho nên đến cái giờ ông ngồi nghe pháp đó, thì Đức Phật dùng cái năng lực thần thông biến thành vợ của ông đi đến ngồi nghe pháp với ông luôn. Thì sau khi mà ông ngạc nhiên nói, ôi xưa giờ bà đâu đi nghe pháp mà hôm nay bà ngồi đi nghe. Nó không biết sao mà hôm nay tôi thích đi nghe. Thì sau khi mà ngồi với ông rồi, hồi cái tự nhiên bụng nó sôi lên, sôi luôn. Sòn họ thì đông quá mà thính chúng đông mà phải đi ra cũng kỳ. Thế Tôn mà quá hiện mà, quá hiện người nữ mà. Cái bà ị tại chỗ luôn. Sau khi mà bà ị trong quần rồi đó, ông ngồi ông nghe chịu không nổi luôn. Ông nói là bà ơi sao hôm nay bà kỳ quá. Bà nói là tôi không biết, bây giờ tôi ra đông quá, tôi làm ở đây luôn. Ông tính sao tính. Thì lúc này Đức Phật mới thuyết pháp về này nè, là cái con người của chúng ta là hàng ngày có chín lỗ nó luôn luôn nó tuôn trào ra. Ông nghe đến cái chín lỗ tuôn trào, đúng là ông chứng kiến người vợ ngày xưa mà rất là thơm, rõ ràng là thơm tho mà sao bây giờ hết thơm luôn. Ngày tức khắc ông chứng quả luôn. Cái ông chứng quả xong rồi ông về, ông đợi ông sắp xếp gia đình đi xuất gia, thì bà vợ bước ra bà hỏi ông, xua đuổi ông nói bà nhân bà là này cái kia, ông nói một dập. Thì bà vợ bà tình thiệt nói tôi nãy giờ ở ngồi nhà nó ngồi gì bà đừng có nói dối, bà đến bà nghe pháp rồi á bà ngồi gần tôi bà còn ý tại chỗ nó một dập luôn. Bây giờ bà khóc canh mấy tôi cũng đi xuất gia là đi xuất gia, tôi không ngờ là tôi tưởng bà thơm tho lắm, rốt cuộc bàn gì kia nói một dập luôn. Rồi cuối cùng đi xuất gia luôn. Thì quá tình ba ngày sau ông chứng A-la-hán. Sau khi mà chứng A-la-hán rồi thì lúc này ông mới biết ơn Đức Thế Tôn, dùng cái năng lực thần thông biến ra. Chứ thật ra bà vợ bà không đến, bà có đến chi mà ông tự, tại vì ông tuyên bố là ông không bao giờ ông đi xuất gia được. Là do ông lấy cái người vợ rất là hiền thiện, rất là dễ thương, đẹp người mà có cái hương thơm như thế nữa. Trong kinh A Hàm Đức Phật dạy rất là kỹ cái bài pháp đó. Thì cái vị này là quán cái nhân duyên từ đâu đến, thì cuối cùng thấy được cái thân người quá bất tịnh thì ngay tức khắc chứng quả đó. Bây giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: dục ta biết gốc ngươi, ý do tư tưởng sanh, ta chẳng sanh tư tưởng, còn ngươi thì không có. Tức là dục mình biết cái gốc nó từ đâu, do tư tưởng nó sanh. Tại sao mà người xưa ta nói các ông ở trong núi rừng mà tu hành mà không có kiến tính á, cái ngài nói nếu không có kiến tính mà vào núi rừng tu một mình đó, một là gì chìm sâu trong biển ái, hai là gì khởi cái lòng sân hận. Chìm sâu trong biển ái là người xưa ta nói ông ở trong rừng sâu á nha, con trâu ông thấy cũng đẹp. Trên mấy người mà ở trong rừng sâu mà chưa có ngộ đạo á, gặp mấy con nhỏ mà dân thượng, đừng nói gì, đừng nói hoa hậu gì, thị nở hoà mình cũng chết đó chứ đừng nói. Thì đây này là do gì? Do tư tưởng nó sanh. Mình không có kiến tính là vào núi nó ngồi có tư tưởng tầm bay lên, nó khởi lên mài, khởi miếng, khởi biết cái mấy cái gặp cái gì đó cũng phạm hết. Gặp con gà cũng phạm luôn chứ đừng nói con người. Nhưng mà chưa kiến tính. Cho nên tại sao mình ở trong núi rừng là phải ở trong huynh đệ đông đúc vậy nè, ở mà ngó với nhau, dìu dắt với nhau, rồi nghe pháp mà tu học nữa. Còn vào trong đó rồi tư tưởng mình khỉ nói bậy không. Rồi bây giờ mình vào trong đó rồi con chim nha, con chim nó hót mình cũng bực nó nữa, nói sao mày ồn quá vậy, không đỡ tao tu. Lạ kỳ một điểm đó, cho nên là chìm sâu trong biển ái, khởi cái lòng sân hận, bị hai cái điểm đó, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Đó thì ở đây là dục gì? Dục do tư tưởng sanh, tức là do cái ý á, ý do tư tưởng sanh. Là ta chẳng sanh tư tưởng, còn ngươi thì không có. Bản chất không có, không có thực thể. Cho nên này các tỳ kheo, hãy quán sát dâm là bất tịnh hạnh, là ô uế để trừ bỏ sắc dục. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, quan hỷ phục hành. Thì đây chúng ta học qua cái phần kế nữa là chúng ta đến cái phần luận quan. Bài kinh số 5, Đức Phật dạy: tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn các cô độc rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, phàm người quét đất có 5 trường hợp không được tâm đức. Những gì là 5? Ở đây người quét đất không biết gió ngược, không biết gió xuôi, lại không dồn đóng, lại không trừ phân. Chỗ đất quét lại chẳng sạch sẽ, này các tỳ kheo, đó gọi là người quét đất có 5 việc không thành công đức lớn. Đó, những gì là 5? Quét đất không biết gió ngược, không biết gió xuôi. Ngày như người ta đang ngồi đông cái mình quét, gió nó ngược, gió ngược gì? Mình đang quét đầu này mà gió nó thổi qua bên kia thì bụi bặm nó bám đầy ra hết. Hoặc là quý thầy mà quét này phải không? Mà quét mình không biết cách mình quét mà gió nó ngược nó bay lại là bụi nó bám lên hình Đức Phật á, thì phước mình cũng có, mình tổn giảm. Ngày bây giờ mình đang quét mà gió bụi nhớ mình đóng cửa lại chút, nhớ mình phải theo dõi điểm đó. Cho nên ở đây tại sao mà Đức Phật dạy từng chút luôn cái quét nóc trong già lam luôn. Ai ai thuộc cái bài quét nóc trong già lam thuộc không? Cần tảo, cần tảo già lam địa, thời thời phước vợi sanh. Gì nữa? Thường xuyên đất già, quét đất già lam á, thời thời á, mỗi lúc mỗi lúc thì phước đức mà nó sanh lên. Hoặc nếu mà mình không không gặp những bậc hiền nhân đến thì cũng gặp những bậc khách mà khách quý đến, phải không? Cho nên ở đây là quét đất già lam, quét đất tất cả những cái gì mình cũng phải quét cho sạch sẽ. Đây quý thầy phải hiểu một cái điểm này nè. Ở đây thường thường là các quý thầy mà dọn dẹp nhà vệ sinh, ví dụ đi, các dọn dẹp nhà vệ sinh đi, quý thầy phải nhớ mình làm nếu mà không có kỹ nha là cái phước mình nó cũng giảm. Bởi vì ở đây gọi là tùy duyên mà, mình tùy duyên là các mình phải làm cho đúng pháp. Ngày xưa mà chúng tôi làm ở trên Trúc Lâm á, mà các một lần á phải 16, 17, 18 cái cầu tiêu mà dọn phải sạch hết luôn, quét nhà quét cửa dọn hết, xách nước xách đồ nữa, xách nước nóng nè, phải không, chụp kiển chụp này kia là một ngày luôn, suốt ngày luôn các á. Cho nên qua cái phần này mình phải lưu ý. Mà làm mà không có sạch nha, hòa thượng đi dạo xuống một vòng là bắt đầu ông kêu lên, ông kêu là chú nào mà làm không có sạch, tại sao nãy kia. Quý thầy phải nhớ lưu ý. Ở đây là chúng tôi là tôi nói là làm cho mình hết đó, toàn bộ làm cho mình luôn chứ không làm cho ai đó. Cho nên tôi theo dõi tự tôi hay đi chỗ này chỗ kia chứ quét cái này là tôi rất là thích dọn dẹp. Tự tôi dọn chẳng hạn như chừng 3-4 ngày ha, tuần lễ là tôi cũng đi. Cho nên để cho quý thầy làm cho quen, chứ đúng là làm cái này làm cái phước lực cho mình á. Cái phước lực mà không có cái phước nào mà bằng cái phước lực mà dọn dẹp sạch sẽ những nơi những người khác đến tắm rửa, vệ sinh, phước rất là nhiều mà mình không biết. Phải không? Chẳng hạn bây giờ quý thầy mà thấy bây giờ cái thất nghiệp rất là nhiều mà mình xin vô công sở mừng không? Mình xin vô được công sở mình rất là mừng. Thì bây giờ mình xin vô được công sở Tam Bảo thì mình làm, thì tuy rằng cái tiền nó không phải là hàng tháng mình lãnh, nhưng mà nó dồn lại đúng cái ngày cuối cùng mình ra đi thì nó đưa mình đi chứ có gì đâu. Bây giờ mình làm nhưng mà tuy rằng mình nghĩ là làm không công, nhưng mà thiệt ra tiền mình dồn vô ngân hàng, tiền không có tướng, thấy không? Mà chính cái tiền không tướng cái mình thấy. Mình đâu có thấy gì đâu, đâu có thấy gì đâu. Mà tôi nói quý thầy đi, một ngày một giờ nó chưa cái quả, nó chưa chỗ. Sau này trên cái đoạn đường mình đi mà máy bay nó trục chặt hay gãy cánh gì mà tự nhiên mình rớt xuống biển mình sống á, mình biết nhờ quét đầu tiêu. Tôi đi làm Phật sự gần 12 năm nay tôi biết. 12 năm nay luôn, lúc trước tôi qua Canada mà bị rớt xuống đống tiết và tưởng chết, rốt cuộc mình sống. Tôi là cái ông mò ra bị xe lật, không chết. Mình biết là nhờ trong lúc mà ở trong chúng mình làm, mình xả thân mình làm, cho nên ngày hôm nay mình còn sống còn. Cái tin tôi nên quý thầy cái tin đi, tin một cái điều la làm Phật sự, lá cây một điểm. Còn đây mình cắt cái mình quét cho có xài rồi đi vô chết không. Cái phước mà nó không có, mình làm mình xịt thì mai kia là mình mà đi đâu mình làm Phật sự này kia mà sát nó sạc đó, nó cũng sạc với mình. Đừng tôi nói rồi, tôi không phải có hù quý thầy đâu, nói thiệt một điều luôn. Cho nên qua cái phần này tôi rất là kinh nghiệm. Lại nữa, lại không có dòng đóng, dòng đóng cái gì, dòng đóng để mình hốt lên á. Còn là mình bây giờ mình có một cái tật, một là đẩy rác á, thì mình đẩy gì, đẩy xuống dưới luôn, nằm đâu nằm cởi đó. Cho nên một lần tôi phải lâu tôi phải dồn lại là những cái gì, những cái tâm sĩ răng này kia tôi dồn hết, tôi bỏ, tôi âm thầm tôi làm. Thì quý thầy cứ dồn xuống là dồn theo mặt cởi đó, phải không? Hồi xưa ở Thường Chiếu có cái ông mà ông tu với chúng tôi á, ông tên là Chánh Tịnh, mà tụi tôi đặt ông là Chánh Kệ. Kệ là gì chứ, hai tụi tôi cứ ôi ông làm đừng làm này nha, làm này không được đâu, nó kệ nó. Hàng kêu với Sơn, tụi kêu tôi ông Sơn Trung á, nói ông đừng có sơn gì hoặc ông thầy ông dặn là phải sơn, là phải hai nước, nó sơn nước thôi kệ nó, mà ông làm cái gì cũng kệ nó. Cái tụi tôi đặt Chánh Kệ luôn. Mà tôi như tu 2 năm là phải ra đời, tôi không được đúng 2 năm. Nhà ông quét xong phải không, kêu đừng quét xuống những cái rác rến rồi phải hốt bỏng thùng, nó kệ nó, đặt cái Chánh Kệ luôn, kệ nó, kệ cái gì cũng kệ hết đó. Thì mình gì nè, mình quét kệ mình đâu, chỗ này mình đâu ở bao lâu đâu, chỗ này mình ở chừng 5-10 năm mình cũng đi, mình cứ nghĩ gì không à, quét. thứ nhất là mặc kệ, ở đây là dùng cái từ mặc kệ. Thứ hai là quý thầy dòm cục, cái hạn như ở đây nè, dòm đóng mà ngay nó cũng dọn, bây giờ giao trách nhiệm là đó, sách gì nè vô ta nhìn ta thấy, Hòa thượng nói mình tu thiền nó khác nha, mình tu giáo nó khác. Tu thiền mà mền mùng mà không có ngăn nắp, người ta nói cái tâm mình nó không có trực, không có thẳng, cái tâm mình nó cong. Bữa nào hôm nào đó tôi lâu lâu ở chợ mà rảnh thanh rỡ ra hạ để tôi dắt, cứ một tháng thì tôi đi đâu tôi dắt người dắt cho cư sĩ nào công gãi dắt đi theo luôn, biết tôi cái đời sống các đạo tràng họ tu tập mền mùng chiếu gói giày dép họ làm rất là trang nghiêm. Sở dĩ mà tôi nói quý thầy là từ ở học sinh học đường vào đây trên quý thầy có nắm bắt, chứ những người mà ở Trúc Lâm ở Thường Chiếu mà họ đến là tu toàn là những người cư sĩ ở trong đạo tràng, cho nên họ vào cái họ có cái khuôn luôn, ở đạo tràng họ dạy kỹ lắm. Ngày tôi đến tôi dạy đạo tràng là dép họ là sách hàng lớp luôn, thẳng tăng luôn, rồi mền mùng chiếu gối thẳng hết luôn. Hôm qua giờ nhờ bây giờ mới thấy ngon lành. Cái bà ở Đà Lạt nó nhìn nó trời với thầy hay dòng cục quá. Mà dòng cục thứ nhất là nó hôi, thứ hai là cái tâm mình nó có một cái gì trong đó, bảo đảm với thầy em tin cho khui cái tâm mình ra, nó có một cái gì nó không có suốt, không có rỗng, nên là cái tâm mình nó cái tâm nó ứng là cái tướng dòm cục. Thứ nhất là dòm cục, thứ hai là mặc kệ, quét mặc kệ luôn. Thì nói gì, không dòm đóng lại không trừ phân, chỗ đất quét lại chẳng cái sạch. Giờ tin bây giờ với thầy em tin là ai mà quét này dòm nhìn cái này coi dơ hết, không có sạch trong già lam, thì cái phước mình ăn nó có. Đức Phật dạy rất là kỹ luôn. Ngày xưa mà trong già lam mà lúc mà chư tăng mà quên quét đất buổi sáng, mà Đức Phật dùng cái chổi quét là chấn động chư thiên đó, nhớ đoạn đó không? Chấn động chư thiên mới quá hiện một người xuống để mà quét đó. Thì Đức Phật mới nêu lên những cái công đức trong quét đất già lam. Lại nữa, tùy theo người quét đất có năm việc thành tựu công đức, sao gọi là năm? Ở đây người quét đất biết lý gió ngược gió xuôi, cũng biết dồn đóng, cũng có thể hốt bỏ không để cho dư sót lại, khiến cho đất thật là sạch sẽ. Này các tùy theo, đó gọi là có năm trường hợp thành tựu công đức lớn, cho nên các tùy theo phải trừ năm việc trước và tu tập năm pháp sau. Các tỳ kheo hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, quan hỷ phụng hành. Thì như vậy chúng ta học qua cái bài pháp này, mình cứ liên tưởng rằng ngày xưa thời Đức Phật có không? Có những tỳ kheo như thế, cho nên Đức Phật mới thiết cái bài pháp này. Thì bây giờ mình học cái pháp này rồi, bây giờ mình hình dung lại. Cái pháp này là nãy giờ tôi đọc lên là quý thầy phải hình dung lại là Đức Thế Tôn đang tiên thiết về cái pháp này, chứ không phải không. Thì Đức Phật biết là đời Đức Phật đã có rồi, thì mai sau các thầy tỳ kheo vào đời sống xuất gia sẽ xuất hiện những cái con người như thế. Nên bây giờ mình tránh. Phải không? Ở đây gì? Ở đây người quét đất biết lý gió ngược gió xuôi, rồi cũng biết dòm đóng, rồi gì nữa, cũng có thể hốt bỏ không để cho dư sót lại. Mình cũng quét lắm, nhưng mình đẩy xuống, tôi nói rồi đó, đẩy xuống mình hốt. Nhiều khi là quý thầy quét tôi phải hốt, tôi quét lần nữa, tôi dồn lần nữa mới hết, mới sạch hết. Và nhân qua cái phần này đại chúng sẽ thấy. Nhưng mà ở đây chúng ta phải lưu ý, Đức Phật nó không thành tựu phước đức lớn, mà ở đây Đức Phật nói là thành tựu công đức lớn, thấy không? Tại sao đối với quý thầy? Tại sao ở đây không nói cái phước mà nói cái công? Là vì mình quét đất là được cái gì, là từ gì? Từ nơi tự tánh của mình sanh ra phước điền. Đây nó không còn là cái phước nữa mà cái công. Tức là những người mà quét đất sạch sẽ, quét đất như thế là có gì biết không? Có chánh niệm, thấy không? Mà có chánh niệm thu thúc sáu căn rồi thì từ tự tánh sanh. Trên lục tổ nó tự tánh con thường sanh phước điền, rõ ràng luôn. Ấy là trí huệ. Là ngài làm trẻ củi cũng là chánh niệm, ngài đi đứng nằm ngồi cũng tỉnh giác hết, làm trong từ tự tánh. Mà từ tự tánh là làm cái gì nó cũng an ổn hết, thấy không? Rất là rõ đó không? Cho nên người xưa hồi xưa hòa thượng mà chỉ cần một người mà quét đất thôi nha, mà sơn thôi nha, ông hòa thượng nhìn một cái thôi nha, ông kêu chú đào tạo giùm chú này giùm tôi, cho nhập thất nhiều lần lắm. Nhìn cái đường sơn thôi, nhìn cái quét nhà là ông hòa thượng á kỹ lắm. Ông nhìn cái quét nhà, cho nên bây giờ tôi mới học ông á, nhìn cái quét nhà thôi là ông biết là người này nên đào tạo, cố gắng đào tạo người này. Cái việc làm hòa thượng ông xuống đào tạo người đâu phải là học hành gì đâu, mà ông nhìn cái việc làm, nhìn cái cách đi đứng. Ông nhớ ông dặn ngày xưa thầy Quảng Chúng là thầy trụ trì bây giờ đó, thầy ông Phương đó, ông nói là chú phải nhớ đào tạo với những người này nha, những người này sau này ra làm Phật sự được. Hòa thượng biết Mà thiệt bây giờ mà quý thầy mà quét dọn này kia, tôi nhìn tôi biết là mai này làm Phật sự được hay không, mai này thành tựu hay không, tôi biết hết đó. Tôi chỉ để cho quý thầy chuyển để mai này thành tựu. Vì cái Phật pháp này khó lắm. Khó cái chỗ là cái, bởi vì cái pháp này á, là mình thấy là không phải dễ học đâu. Mà cái người, cái giới trí thức này mà nó bỏ cái tôn giáo là bất cứ luôn. Ông Gitamoni nói á, nếu tôn giáo nào bị giới trí thức bỏ rơi thì tôn giáo đó chuẩn bị hủy diệt. Mà bây giờ cái Phật pháp này mà giới trí thức họ nghe được á, thì mình phải có năng lực hơn họ, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Mình có phải có phước lực hơn họ, họ mới chịu nghe mình. Cái lời pháp này xuống họ chuyển quá nó phải dễ. Thì muốn được gì là mình phải có phước hơn họ. Là mình đang thúc thủ trong thiền viện để làm gì không? Để mình dồn cái phước lực ba này mình dìu dắt họ. Mà phước lực mình có, năng lực mình có, họ nghe. Họ nhìn mình họ chán là nghe gì nữa. Ông nói ra tôi đã chán ông rồi. Thì bởi vì mình có phước, chứ rõ ràng không? Mấy mà ông tướng mà nói quân sĩ nghe nha, ba quân tướng sĩ đều nghe, là cái phước ông là phải hơn cái thằng quân lính. Cái phước ông phải hơn nó. Giống như Đức Phật mà là một vị giáo chủ mà dẫn dắt các bậc thánh tăng là cái phước Đức Phật gấp trăm, gấp ngàn, gấp tỷ tỷ họ luôn. Đức Phật nói là giống như mà ở toàn ở cõi diêm phù đời này là giống như là ông Sáu Lợi Phất hết, cũng không bằng gấp Như Lai. Đức Phật tuyên bố gì luôn, cái trí tuệ của ông Sáu Lợi Phất. Tức là rõ cái phước lực Đức Phật lớn lắm, chứ không phải chuyện đơn thuần. Mà Đức Phật là thành tựu như thế là vô lượng kiếp. Đức Phật mòn cái công đức, mòn ngày chút một chút, giống như cái người mà làm việc vậy á, ngày chút một chút tự nhiên ta mới thành tựu được. Một người mà thành tỷ phú mà tưởng đẻ ra thành tỷ phú liền không phải, mà ta làm việc hàng ngày ta cần chỉ một chút rồi lên à, cũng như thế. Người tu cũng như thế à. Bây giờ quý thầy mà chẳng hạn bây giờ đến gặp hòa thượng lạy xối đầu luôn, là đâu phải hòa thượng mà sanh ra đời người ta lạy liền, phải không? Nếu mà sanh ra đời mà lạy liền á, thì ngày xưa hòa thượng làm việc ở cái khúc sông Trà Ôn á, thì ai lạy hòa thượng? Mà phải làm gì? Vào trong đạo cạo tóc xuất gia, mà cũng chưa, người ta chưa có biết nữa, chưa có kính nữa, mà phải thành tựu về các pháp rồi bắt đầu người ta mới kính, người ta nể. Đó là cái phước nó nhân lên, không phải chuyện đơn thuần đâu nha. Chứ phải mình tưởng là mình sanh ra đời tự nhiên ta đến ta lạy mình, ta hước đến gặp mình đâu. Đó, trên qua cái phần này là mình phải biết trên Đức Phật dạy rất là kỹ, khiến cho đất sạch sẽ thì thành tựu công đức lớn. Không có nói phước đức mà nói công đức, phải hiểu phải biết điều đó. Cho nên ở đây mà các quý thầy trên bảng là quý thầy ráng cố gắng mà làm y luôn theo cái quy chế mà tổ làm tới, nó là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Tùy duyên mình, tùy duyên các mình làm đó là tiêu nghiệp cũ đó. Mà mình cưỡng lại coi, mình cưỡng một cái thôi là cái nghiệp cũ mình không, không những nghiệp cũ tiêu mà nghiệp mới mình nó tăng dần lên. Mình ở ngoài đời mà mình xin công sở làm á rất là cực, mà bây giờ sao mình vào đây rồi có công chuyện làm ăn luôn, thấy không? Mà công chuyện này làm nhiêu, làm ngày có 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi à, hoặc giỏi lắm mà 2 tiếng bữa nào mà có công chuyện. Sau này mấy cái chỗ này mà xây dựng cũng hết rồi, sáng với thầy nhổ cỏ chừng 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi là rồi nghỉ không làm. Ở đây là chuyên tu mà, đơn giản, nó là đơn giản. Mà chỉ cần 3 năm thôi là tự nhiên quý thầy thấy khác, bảo đảm luôn. 3 năm là mình thấy con người mình nó khác. Còn 3 năm mà không có chịu theo cái lộ trình mà quy chế thiền viện cắt rồi đó, thì mình thấy ồ sao mình giống thầm phu quá. Mà mình ráng theo cái khuôn đó 3 năm mình thấy khác, mình ra mình trưởng thành lớn mạnh. Ở đây mình thấy đâu, mình về nhà mình thấy khác liền. Mình về nhà mình ở với người cư sĩ, bảo đảm chạy vô chùa lại, mình thấy họ khác với mình, họ hoàn toàn luôn, khác một trời vực luôn. Đó là do thành tựu những cái pháp này. Rồi chúng ta học qua cái phần bài luận văn, chúng ta hân hỷ.
Chúng thánh là có biên thời nguyện đó. Yeah.
Thì hôm nay chúng ta học về cái phần giáo lý Phật pháp, tức là học cho chư tăng. Thì tức là bài câu thứ 13. Bài pháp Phật thuyết đầu tiên là gì? Tứ diệu đế trong đó có gì? Trong đó có khổ, khổ đế, gì nữa? Tập đế, khổ, tập, diệt, đạo, tứ diệu đế. Mà chữ đế thì gọi là gì biết không? Đế tức là chắc thật, là một chân lý chắc thật, gọi là đu kha đó. Dầu cho mặt mặt trời lạnh, mặt trăng nóng, nhưng mà giáo lý tứ đế của Đức Phật là một chân lý chắc thật. Câu thứ 14, Phật thuyết pháp tứ diệu đế cho ai, ở tại đâu? Cho năm em ông Kiều Trần Như tại vườn Lộc Quyển. 15, tam bảo có từ khi nào? Sau khi Phật thuyết pháp tứ diệu đế, tức là Phật mà lúc mà thành tựu á, thành tựu Phật quả rồi thì có mấy? Nó có nhị bảo đúng không? Phật bảo, gì nữa? Pháp bảo, chưa có tăng bảo. Tam bảo là gì? Là ba ngôi báo lớn: Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Câu thứ 17, chữ đạo có mấy nghĩa? Chữ đạo mấy nghĩa? Chữ đạo có ba nghĩa. Đạo là gì? Đạo là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối, là bản thể. Câu thứ 18, chữ đạo của nhà Phật có nghĩa là gì? Tức là chữ đạo của nhà Phật theo trong giáo môn, tức là lý tánh tuyệt đối, là bản thể. Hết rồi phải không? 18 câu phải không? Rồi bây giờ câu văn. Câu 19, Phật nghĩa là gì? Là bậc giác ngộ, sáng suốt. Rồi trong bài tứ diệu đế, tại sao Thế Tôn không nói cái vui trước? Hỏi đọc lên thử.
Mô Phật cũng sẽ thích ca mâu ni. Trong bài tứ diệu đế, Đức Phật không nói cái vui trước, bởi vì con người khi nhìn tường tận thì toàn là khổ. Ví dụ như sanh khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, mán tánh hội khổ, ngủ ấm xí thành khổ. Như vậy thân phận con người là khổ nhiều vui ít, nên Đức Phật dạy chúng ta phải nhìn cuộc đời một cách chân thật và tìm phương pháp thoát ra. Và những gì chúng ta thường nhận định và coi là hạnh phúc thực ra cũng chỉ là sự đau khổ. Bởi đó là cái nhìn không đúng còn mê mờ, nên Đức Phật trước tiên đã dạy về sự đau khổ. Khi mà chúng ta biết được là mình đang trong một cái biển khổ thì sẽ ước muốn được giải thoát ra khỏi nỗi khổ đó để tiến đến một cái niềm vui cho mình.
Cái là câu thứ nhất, anh thầy nghiêm khổ có làm không? Câu nhất là trong bài tứ diệu đế, tại sao Thế Tôn không nói cái vui trước?
Mình... Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trong bài tứ diệu đế, nếu mà Đức Phật không nói cái khổ trước, mà nói cái vui là mình cái khổ còn nhiều, mà nói khổ trước á thì không ai vui. Cho nên là phải làm thế nào đó để cho mọi người thấu cái điều mà Phật nói trước để mà tu. Nhưng mà nói cái khổ nhiều thì sẽ tu được.
Nè, phải nhớ là cái câu nha. Tại sao Thế Tôn không nói cái vui trước mà nói cái khổ? Thì khổ là trả lời lại coi. Ở đây phải lưu ý nè. Tại sao Thế Tôn không nói cái vui trước mà nói cái khổ? Khổ tập diệt đạo. Tại sao không nói cái diệt trước là cái vui? Vui của Niết Bàn. Mà tại sao Đức Phật không nói Niết Bàn mà Đức Phật phải nói cái khổ? Phải hiểu câu đó.
Cái khổ là để cái khổ là vì cái trường thật của chúng mình diễn ra là khổ. Cho nên là cái đó là cái trường thật, chúng mình có thể nhớ lên cái trường thật là tính cái trường thật đó. Mà khi mà người mà nhận ra được thôi thì mới biết là vượt qua được cái khổ đó, mình thấy được cái vui được.
Rồi. Thì hiểu coi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. trong bài tứ diệu đế, Đức Phật nói cái không nói cái vui trước mà lại nói cái khổ, tại vì chúng ta không được an vui là vì bị cái khổ điều khiển chi phối, và chỉ cần chúng ta đoạn dứt cái nhân khổ thì cái quả khổ cũng dứt. Như vậy khi mà không còn khổ thì được an vui, không cần phải tìm cái vui nào khác. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là từ xưa đến nay tất cả chúng sanh có cái nhìn, cái nhận thức sai lầm về cuộc đời này. Họ cho rằng đời này là hạnh phúc thường còn mãi mãi, do đó Phật muốn phơi bày hiển thị cho tất cả chúng sanh thấy được chân tướng sự thật, để phá tan màn vô minh đen tối, để họ trở về với chánh đạo. Nam mô Phật Bổn Sư.
Câu thứ nhất, cư sĩ mà có ai làm không? Lành làm chưa? Ai làm, cư sĩ nào làm? Ai làm đứng lên đọc thôi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tại sao Đức Phật nói cái không nói cái vui trước mà lại nói cái khổ trong tứ diệu đế? Vì chúng sanh chỉ biết tới cái thứ vui và hạnh phúc hiện tại của thế gian, nên Đức Phật nói về sự thật đau khổ để chúng sanh nhận thức được về, biết được rằng đang ở trong bị khổ thì chúng sanh sẽ phát triển được tâm muốn giải thoát khỏi đau khổ đó để tìm được niềm vui trong thật. Vô cùng sự tuyệt.
Rồi câu thứ hai. Năm anh em Kiều Trần Như, ai là người khai thị cho tôn giả Xá Lợi Phất, và bài kệ đó nói lên ý nghĩa gì? Câu thứ hai nghiêng tò lần đứng lên đọc câu thứ hai. Làm chưa hả? Không biết. Câu thứ hai ai làm chưa? Tính làm chưa hả? Đoạn đầu hả? Câu thứ nhất rồi hả? Không biết người đó. Năm em Kiều Trần Như. Rồi thầy hả? Rồi đợi đó. Tùy theo Mã Thắng. Năm em trong năm em cùng Kiều Trần Như. Cũng được, đọc lên.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ý nghĩa của bài kệ là các pháp sinh khởi là do nhân và duyên. Thì cái nhân là do yếu tố chính, vì khi mình tạo cái nhân thì mình làm cái quả. Duyên là yếu tố hỗ trợ. Lấy ví dụ như cái hạt lúa thì để tạo nên được gạo ăn thì có những hội tụ phân bón đất vân vân thời tiết. Cho nên một pháp thiện thủ trong có ý nghĩa duyên khởi chính là mối tương quan của trùng trùng vô trùng vô tận những các pháp. Do đó giáo nghĩa này đã được phô diễn đến trong tất cả các kinh mà Đức Phật đã dạy, trong đó có kinh Quan Nghiêm.
Mời người biết. Mời người biết.
Thử hữu cố bị hữu, thử sinh cố bị sinh, tức là pháp này do có cho nên pháp khi có, pháp này sinh cho nên pháp khi sinh. Nam mô Phật Bổn Sư.
Rồi câu thứ nhất, câu nhất toàn làm thử coi. Trong bài tứ diệu đế tại sao thế con?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Câu thứ nhất là trong bài tứ diệu đế tại sao Đức Phật nói cái vui trước? Theo con, Đức Phật nói cái vui trước là tại vì Đức Phật không nói cái vui trước, nói cái khổ trước là tại vì Đức Phật muốn nhấn mạnh cái lẽ thật của cuộc sống này là toàn là sự đau khổ, rồi sau đó có đến cái vui của Niết Bàn. Và những người mà sinh ra thời Đức Phật là giống như bệnh nhân đang cần tìm thuốc và đang cần tìm một cái phương thuốc, người ta cũng đang bị hoang mang, cho nên là
cứ nói bình thường.
Đức Phật
chỉ cần nói ra cái phương thuốc là người ta có thể dễ dàng người ta nghe nhận và người ta tiếp nhận cái phương thuốc nó tức là không cần phải nói cái vui mà đưa ra hẳn cái bệnh. Cũng như bệnh nhân đang bệnh thì nói thẳng cái bệnh, tại vì người ta đang cần cái chữa bệnh liền.
Ông gì Thái, Thái cậu thứ hai. Đừng có chỉ, để người ta ấy là tập cho nó quen, này tập luôn.
Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Câu thứ hai, năm anh em chị Huy, hai người cai trị cho con những cái đó. Khi đó là tôn giả, trong khi tu đạo thì tôn giả ra bệ đã khai thị và nối kệ cho sáu lục pháp là trong bài kệ đã nói lên từ lý nghĩa là muôn vật từ duyên sinh và cũng từ duyên diệt.
Đúng rồi. Kia nguyên làm xong chưa? Câu một cũng được. Câu hai hơi khó hả?
Các bài tấm địa đức Phật nói tới vui trước thì đó là phương tiện của ngài. Ngài quan sát thấy tất cả chúng sanh ai cũng thì như vui là đánh cái khổ, nên ngài nói cái khổ trước để đăng đây chúng sanh thì tất cả mọi người mọi sự vui đều là nguồn gốc của sự đau khổ, chỉ có con đường rời bỏ mọi dục vọng mới hết khổ, mà hết khổ thì như được các em vui chân thật cũng.
Giờ bây giờ đến phần tôi không? Tức là trong bài Tứ Diệu Đế là có gì khổ tập diệt đạo, nhưng mà ở đây á, là quý thầy phải nhớ một cái điểm là Đức Thế Tôn á, là thuyết pháp không phải là ở một cái cõi ta bà của mình, nhớ không? Thuyết pháp ở đâu nữa? Tức là ở cung trời Đâu Lợi, rồi nữa ở Long Cung Ta Kiệt La. Nhưng mà đặc biệt của Đức Thế Tôn á, là đến cái cõi nào á, là dùng những cái phương tiện thiện xảo ở cõi đó. Cái hạn như ở xuống cõi Long Vương Ta Kiệt La, là ở dưới Long Vương Ta Kiệt La là những cái con rùa, con cá, con tôm, rồi con lương, con chạnh, đủ thứ loại con hết. Mà cái hình xác nó thì thô xấu, cho nên Đức Phật nói gì? Nghiệp nhân quả. Tại sao là có những Bồ Tát đi theo Đức Thế Tôn á, hình tướng rất là đẹp, mà các ông coi Thế Tôn coi 32 tướng tốt, 80 quẻ đẹp, mà không phải mà tự nhiên mà nó có, là phải gieo cái nhân, từ cái nghiệp nhân tốt đó cho nên bây giờ nó hình thành, cho nên Đức Phật mới thiết ra cái bài Kinh Thập Thiện. Mà muốn được cái thân tướng tốt đẹp thì mấy ông phải giữ giới 10 điều thiện, phải không? Thân gì? Không có sát, không có đạo, không có dâm. Miệng thì không có nói lời ác khẩu, không có chửi rủa, không có nói thiêu dệt, không có thị phi, không có nói lời ác độc, không có mắng chửi người ta. Ý gì? Không có tham, không có sân, không có si. Được cái thân tướng đó thì lên cõi cung trời Đau Lợi thì cái tâm thức của cõi trời nó rất là quy tế. Mà nếu mà Đức Thế Tôn nói về khổ, về tập, về diệt, về đạo, nó chập. Vì sao? Vì trên đó nó không có khổ, đúng không? Cái cõi đó đâu có khổ đâu mà nói khổ. Cõi nó không có khổ, đúng vậy không? Cái cõi đó là nó sung sướng, nó thù diệu. Cho nên cái cõi nó không, bây giờ họ thấy khổ nên nó khổ, họ không tin. Cho nên là cái phần này là Đức Phật là tùy thuận các nhân duyên của thế gian mà xuống dưới cõi này, cho nên Đức Phật mới đưa ra một cái những cái tắc đàn. Bữa tôi có hướng dẫn đó, một là gì? Một là thế giới tắc đàn. Cái thế giới tắc đàn này là chúng sinh nó như thế nào đó thì mình giảng chặt ra nó mới hiểu. Nếu mà nói về cái vui của Niết Bàn, họ nói bởi vì sao? Họ chưa chứng nghiệm. Mà cái gì mà chưa chứng nghiệm họ không có tin, họ cũng không có tu học được. Mà cái nhan nhãn hàng ngày, nhất là sanh ra, họ thấy luôn. Những người phụ nữ mà sanh ra, đúng là sanh ra rất là khổ. Bởi vì họ thấy mình sanh ra khổ thì bản thân mình lúc mà ra đời nó cũng khổ. Rồi già, cái ai mà già sướng không? Ai già sướng không? Cũng không có thấy sướng hết. Rồi bệnh mà ai mà sướng? Chết cũng sướng được. Cho nên Đức Phật đưa ra một cái bài thuốc rất là vi diệu cho chúng sanh thấy là những cái khổ này nó là nhan nhản hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, hàng tháng. Không những đến âm mà thân bằng quyến thuộc của âm rồi đến âm nữa. Nên cái mình giật mình. Mà cái khổ này từ đâu nó có? Khổ từ đâu? Không phải tự nhiên trên trời nó rớt xuống âm, phải không? Nhớ không? Mà không phải trời đưa âm, không phải là một cái thần linh, một ấn thượng đế, không phải Thế Tôn đưa cho âm cái khổ này. Mà khổ là từ nơi âm, là do âm kết tập những cái chủng tử xấu. Là do gì? Do tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, thân kiến, biên kiến, tà kiến. Do những cái kiến đó, phải không? Bây giờ nó âm muốn mà muốn là hết khổ này á, giờ mình biết là biết cái quả. Bây giờ muốn hết khổ là phải làm gì? Ai biết? Muốn hết khổ này phải tu cái nhân. Mà tu cái nhân này là 37 phẩm chờ đạo, tức là tứ niệm xứ, phải không? Thân, thọ, tâm, pháp, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Mình tu cái đó xong rồi thì tự niết bàn nó đến. Đó cho nên Đức Phật phải nêu cái khổ trước cho chúng sanh thấy. Mà bởi vì chúng sanh nhan nhản thấy hàng ngày cái khổ đó cho nên giật mình. Giật mình là Đức Phật đưa tiếp một quế thứ hai là tại sao có cái này. Không phải mà thần thánh nào đưa ông đến, mà do cái chủng tử nghiệp nhiều đời ông tạo, tham sân si mạng nghi ác kiến. Do cái này, bây giờ tôi cho ông cái phương thuốc nè. Gì? Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán pháp là vô ngã, quán tâm là vô thường. Tu đi, tu đi thì tự nhiên nước bạn nó đến. Vậy thôi, mình tu tự nhiên mình dừng dừng hết tất cả, thấy không? Nhớ không? Cho nên mình đưa ra những cái quế này để tôi làm ráng thêm nữa. Tại sao có những cái cõi Đức Phật không nói về tứ diệu đế, mà cõi ta bà này Đức Phật phải nói tứ diệu đế, còn những cái cõi khác không có tứ diệu đế, không có nói gì chi? Cõi trời đâu lợi, cõi trời đâu sớt, cõi những cái cõi mà những cái vị Bồ Tát ở đó không có nói cõi tứ diệu đế. Mà cái cõi ta bà này bắt buộc là phải có những cái bài pháp này. Cho nên Đức Phật thị hiện các cõi luôn, và tùy mỗi cõi Đức Phật đưa ra những bài thuốc đó, cho nên mới có gọi là tứ diệu đế. Rồi năm anh em ông Kiều Trần Như, tức là sau khi mà năm anh em ông Kiều Trần Như là những cái người hầu cận Đức Thế Tôn ngày xưa, lúc mà còn làm hoàng thái tử. Sau khi mà Đức Thế Tôn đi xuất gia, tức là thái tử Xí Đạt Đa đó, thì ông vua Tịnh Phạn đã cắt năm người này cũng là bà con luôn, dòng tộc bà con bên phía gì đi theo để mà hầu hạ hộ, tức là hộ pháp cho ngài. Rồi cuối cùng thấy ngài không tu cái pháp khổ hạnh nữa, cho nên nó bỏ về vườn Lộc Uyển. Rồi cuối cùng sau khi mà Đức Phật khai thị ngộ đạo rồi, Đức Phật nói là các ông mà thành tựu đạo quả rồi đó thì giống như là con chim, nó phải đi bốn phương tám hướng để mà dìu dắt những người khác. Thì trên cái bước đường đi khất thực á, thì trong này có một vị tỳ kheo tên là ngài Mã Thắng. Với cái năng lực của ngài, tức là sau khi mà chứng quả rồi đó, từng bước đi khoan thai của ngài, cho nên Tôn Giả Xá Lợi Phất đi theo sau. Thì lúc này Tôn Giả Xá Lợi Phất nói như thế này là con nghĩ trên đời này không có những bậc thánh ra đời, nhưng mà từ cái cách cung cách của ngài, con biết ngài đã đạt đến cái con đường đạo quả. Như vậy ngài chỉ giúp chùm con nói một lời thôi cũng được. Thì lúc này Tôn Giả Mã Thắng là nói một câu là muôn vật từ duyên sanh, cũng từ duyên mà diệt, bậc giác ngộ tuyệt vời đã từng nói như thế. Vì lúc đó là Tôn Giả Xá Lợi Phất là giống như một cái công án. Tại sao bây giờ mình nghe mình ngộ, mà ngài nghe một cái ngài ngộ đạo liền, chứng nhập đạo quả, bước vào con đường thánh, tức là bước vào con đường thánh quả tu đạo hoàng. Còn bây giờ quý thầy nghe suốt sao tham ngộ. Bây giờ mình ôm ấp, bây giờ vào cái thời của ngài là cái bên đạo của ngài là kinh Vệ Đà nói là mình là tiểu vũ trụ, còn phạm thiên tức là giống như một đại vũ trụ. Mà cái tiểu vũ trụ này nó tan biến rồi đó, thì nó thể nhập vào cái đại ngã. Từ cái tiểu ngã thể nhập vào đại ngã, có một cái đại ngã nó hình thành cái thế giới này, con người buồn vui sướng khổ hạnh phúc khổ đau, là có một cái ấn thượng đế ông ban xuống, nó chấp vào cái đó. Mà ngài thôi thúc ngài nói nếu mà thượng đế sanh ra con người á, thì tại sao thượng đế cho con người khổ đau vũ lục rồi đối kháng, nếu mà thượng đế là toàn năng? Mà tại sao ai mà theo thượng đế á, thì thượng đế cho ăn mặc đẹp đẽ, mà nếu mà ai không theo thượng đế thì thượng đế sẽ đưa xuống địa ngục? Thì như vậy thượng đế này cũng có một cái tâm nhỏ mọn, cái tâm ích kỷ, đúng không? Cho nên ngài thắc mắc này ôm ấp. Thì sau khi mà nghe ngày Má Thắng nói là muôn hoặc từ duyên sanh, ngày giật mình liền ngay cái giật mình ngày đột ngộ đạo luôn. Đúng là muôn hoặc từ duyên sinh, mà trong cái duyên sinh nó trùng trùng duyên khởi, chứ không có một cái điểm bắt đầu cũng có điểm kết thúc, mà không có một cái bàn tay thế lực nào nhúng vô đó hết. Mà từ gì? Từ duyên. Duyên từ đâu? Tức là từ nghiệp. Ngộ ngay chỗ đó luôn. Trên ngài nói là chỉ cần con giả nói một câu thôi, con cũng nắm bắt được cái kết quả như thế nào. Nhớ nha, cho cái câu này là nó có ý nghĩa nhiều lắm. Đối với những bậc trí là nói một chút thôi thì các ngài mới suy diễn ra, chứ không phải mình theo cái câu kệ này mình nói là chập. Là ngài biết là duyên từ đâu? Duyên tức là từ nghiệp. Nghiệp nó mới tạo tác, nó hình thành muôn hoặc muôn pháp, chứ không có một cái thế lực nào hết là từ nơi nghiệp. Ngài ngộ là ngay chỗ nghiệp đó, chứ không phải từ cái duyên. Không, cái bậc trí là ta nghe một câu là phải suy diễn là nhiều câu ta mới ngộ nhập được. Mà tại vì ngài ôm ấp không biết bao nhiêu ngày tháng từ nơi duyên, mà duyên từ nơi đâu mà có, hình thành cái quả đất này, hình thành con người cũng từ nơi nghiệp duyên, phải không? Tại sao mình sanh ra trong gia đình nghèo khổ? Tại sao mình sanh ra trong một cái môi trường nó không tốt, ví dụ như đó, thì do từ cái nghiệp lực của mình hết, chúng ta đâu hết. Và sau khi mà được như thế rồi thì đó là cái bài kệ này rất có ý nghĩa sâu. Đó thì quý thầy làm thì cũng tốt, cũng kỳ này làm cũng hơi được rồi đó, tập lần lần cho nó quen. Thì bây giờ qua cái phần kế, câu thứ 20, giác ngộ có mấy bậc? Câu thứ 20, giác ngộ có mấy bậc? Câu thứ 20, giác ngộ có mấy bậc? Câu thứ 21, vi y tam bảo là gì?